Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Địch Ngông. Vô danh tiểu đảo, bãi biển. Bờ biển trên bờ cát nằm một cái ước chừng 5-6 tuổi tóc đen Nam Hải, một con chim biển chính đứng ở Nam Hải cái chán. Thỉnh thoảng dùng miệng mổ mổ Nam Hải cái chán, đột nhiên Nam Hải cái chán nhíu một cái, chim biển giật mình bay lên trời không. Không có một hồi, Nam Hải cau mày bán ngồi dậy. Hai mắt mê võng nhìn chung quanh một chút, cũng không giống như nhận thức đây là nơi nào. Đột nhiên, Nam Hải thân thể cứng đờ. Một lát sau, Nam Hải khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thế giới này, ta yêu mến. Nam Hải đứng người lên, ngửa đầu đối với bầu trời cười nói. Vừa rồi, Nam Hải đột nhiên tiếp nhận cái này thân thể trí nhớ. Không sai, Nam Hải đã chết, chiếm cứ thân thể lại là đến từ địa cầu Trương Thanh. Thế kỷ 21 bi kịch quốc thuật cao thủ. Trương Thanh vốn là Hoa Quốc một đại học thanh niên, luyện võ thiên phú không tồi, quốc thuật đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Nghỉ hè giờ, Trương Thanh đi trước Thần Long khung nguyên thủy rừng rậm khổ luyện quốc thuật. Ngay hôm đó, vừa mới cùng trong rừng mánh thu chém giết xong, lại bi kịch cùng một tội phạm giết người tao ngộ. Muốn nói bình thường, gặp được 10 cái cũng sẽ không để ý nhưng bây giờ, lực đã nghỉ. Mà tội phạm giết người trên tay còn mang theo thương cụ, vì vậy, Trương Thanh bi kịch. Quá khứ lại không sách, lại nói Trương Thanh chiếm cứ cái này thân thể. Cái này thân thể chủ nhân gọi Địch Ngông, sinh ra Bắc Hải cái này vô danh đảo Tây Thôn. Trước đó vài ngày, tại rừng rậm một trong sơn động nhặt được một cái tràn đầy kỳ quái gợn sóng quả thực. Thèm ăn hết sau cũng không quá để ý. Hôm nay, như bình thường đồng dạng chuẩn bị đi Dở Dạ Kệ ra tìm hắn chơi đùa. Dở Dạ Kệ lại không ở nhà, vì vậy tự mình một người đi đến bờ biển. Đang muốn xuống nước chơi đùa, lại cảm thấy toàn thân không còn khí lực. Vì vậy, chợt đến trong biển bị chết chìm. Cũng không lâu lắm đã bị sóng biển đánh tới trên bờ cát, lúc này Trương Thanh Cưu chiếm thức xảo, hết thể hiển trùng hợp như vậy, tự nhiên. Theo Địch Ngông trong trí nhớ biết được, nơi này là vua hải tặc thế giới. Nghe trong thôn lão nhân nói, Địch Ngông là cô nhi. Sinh ra không bao lâu, tiêu đuổi thượng hải tặc vương Rô Rơ bị giết, mà dẫn phát hải tặc sóng nhiệt trùng cha mẹ bị giết. Địch Ngông là do cái này trong thôn lão nhân chỗ thu dưỡng, cùng trong thôn cùng nhau linh Nam Hải Dở Dạ Kệ yếu hảo. Mà tạo thành Địch Ngông tử vong đầu sỏ gây nên, lại là này tên kỳ quái gợn sóng quả thực. Trái cây kia thực, Trương Thanh suy đoán là trái ác quỷ. Chỉ là tiểu Địch Ngông không biết trái ác quỷ sợ nước, mà bị chết chìm. Về phần là cái gì quả thực, Trương Thanh cũng không biết. Chỉ là đáy lòng âm thầm chú ý, để tránh bước tiểu Địch Ngông theo gót. Vua hải tặc A, thật sự là chờ mong. Từ hôm nay trở đi, ta gọi Địch Ngông. Yên tâm đi thôi, ta sẽ nhường tên của ngươi vang vọng toàn bộ thế giới. Trương Thanh đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Ta sinh ra giờ, Rô Rơ mới chết. Như vậy, vừa vặn vượt qua đại thời đại sao. Vậy cũng phải nỗ lực A. Địch Ngông. Ra vẻ xem vua hải tặc thời điểm chưa từng nghe qua. Địch Ngông, Trương Thanh xưng hô này khiến cho hắn nhàn nhạt hài hòa rơi A, đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được giống như có người gọi mình. Địch Ngông, Địch Ngông. Thanh âm từ đàng xa truyền đến. Tới gần, người tới cùng Địch Ngông không sai biệt lắm cao, trường vô cùng chính thái. Dở Dạ Kệ. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên. Địch Ngông nhìn trước mắt tiểu chính thái, nhếch miệng cười, hắc. Dở Dạ Kệ, có việc gì thế? Nghe nói ngươi đi nhà của ta tìm ta, ta liền đoán được ngươi chạy tới đây. Dở Dạ Kệ mỉm cười nói. Địch Ngông nhíu môi, nằm tại trên bờ cát nói, Dở Dạ Kệ, ngươi lý tưởng là cái gì? Lý tưởng? Ta muốn trở thành hải quân. Giết sạch những kia đáng giận hải tặc, bảo vệ gia viên của chúng ta. Dở Dạ Kệ nghiêng đầu nghĩ sắc mặt nghiêm túc nói. Phải không? Địch Ngông đang nhìn bầu trời khẽ cười nói, đột nhiên mạnh mẽ quay đầu đối với Dở Dạ Kệ nói, chúng ta đây có thể phải nỗ lực, trở thành cường giả mới có thể trở thành hải quân. Từ nay về sau, chúng ta cùng một chỗ huấn luyện như thế nào? Dở Dạ Kệ sững sờ nhìn xem Địch Ngông, nghĩ thầm Địch Ngông đây là làm sao vậy, lời này rõ ràng theo hắn trong miệng nói ra. Lăng chỉ chốc lát lập tức nói đây chính là ngươi nói đó, trước kia ta nghĩ làm cho ngươi theo ta cùng một chỗ huấn luyện, ngươi luôn rất nhiều lấy cớ. Thật cao hứng a. Ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ huấn luyện. Địch Ngông trong nội tâm siết chặt, tuy nhiên tiếp nhận rồi tiểu Địch Ngông chi nhớ, nhưng là tính cách lại là bất đồng. Khá tốt, tiểu hài tử bị người chú ý tới khả năng không lớn, xem ra sau này phải chú ý điểm. Đứng người lên vô vô cái mông, Địch Ngông vẻ mặt nghiêm túc, yên tâm đi, lần này ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ huấn luyện. Chúng ta, hội cùng một chỗ trở thành cường giả. Ừ. A, đi thôi. Hồi thôn A, hắc hắc. Ngày mai bắt đầu huấn luyện. Địch Ngông cười hắc hắc, hướng trong trí nhớ thôn phương hướng chạy tới. Chương 2, huấn luyện. Cùng Dở Dạ Kệ chơi hội về đến nhà, sắc trời cũng đã đen. Nhìn xem đã làm tốt đồ ăn lão gia gia, Địch Mông hưng phấn nhảy lên ghế. Ra ra, thức ăn hôm nay hảo phong phú hoa. Lão nhân yêu thương sờ lên Địch Mông đầu, nhanh đi rửa tay, đùa một thân bẩn chết rồi. A nha. Lão người có danh chữ Địch Mông không biết, chỉ biết là lão nhân đối mình rất tốt. Có thể là lão nhân độc thân nguyên nhân A, đối mình thân như cháu nội. Theo Địch Mông trong trí nhớ có một nửa là lão nhân trí nhớ có thể nhìn ra, tiểu Địch Mông rất hạnh phúc, cha mẹ sớm tang trí nhớ cũng không sâu khắc. Cơm nước xong, tắm rửa xong. Lặng lặng nằm trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Địch Mông đang suy tư tương lai tính toán. Giờ dạ kệ muốn đi đương hải quân, mình muốn đi sao? Hiện tại thân thể còn nhỏ, nếu như tham gia hải quân mà nói, trọng luyện quốc thuật tiểu chen chúc có càng nhiều tài nguyên. So sánh với một thế khổ ép sinh viên mạnh hơn nhiều lắm. Đây là vua hải tặc thế giới, Địch Mông cũng là một cái hải tặc mê. Đối hải tặc thế giới cơ bản nội dung vở kịch còn là nhớ rõ, nơi này cường giả như lâm, quốc thuật là mình duy nhất dựa. Vốn có thể đợi tương lai ăn một cái cường đại trái ác quỷ, lại bị tiểu Địch Mông trở thành đồ ăn vặt cũng đã ăn hết. Càng hãm hại cha chính là, liền năng lực gì cũng không biết. Nghĩ tới đây, Địch Mông lắc đầu thở dài. Quốc thuật, rõ ràng kính, ám kình, nơi tuyệt hảo, ôm đan, thông sư. Mà trên mình một thế chủ học chính là Thái Tổ Trường Quyền, hơn nữa đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Quốc thuật, phân công, kỹ xảo, cảnh giới. Quốc thuật không thể so với võ thuật, đi về hướng hai cái cực đoan. Võ thuật trọng nội lực, quốc thuật trọng kỹ xảo, cảnh giới. Hoàn mỹ khống chế tự thân mỗi một tấc, mỗi một điểm. Nếu như phân tích sai lầm, quốc thuật mê thỉnh vật phun, bài này chỉ là cần tham khảo quốc thuật khống chế năng lực cùng cảnh giới, ý chí. Mà vĩ đại tuyến đường an toàn ở trên đều là cao thủ, đại pháo súng ống thần mã đều là mây bay. Mình coi như đạt tới tông sư cảnh giới đều không nhất định tính đỉnh tiêm thực lực. Đột nhiên, Địch Mông đầu linh quang lóe lên, đúng vậy, ta như thế nào bả khí phách đã quên. Nếu như của ta quốc thuật tăng thêm khí phách, như vậy đối phó tự nhiên hệ ác ma năng lực giả cũng sẽ không là ảo tưởng. Địch Mông trong đầu linh cảm tràn lan, cấp tốc vận chuyển. Hương kẻ sĩ không phải trái ác quỷ năng lực giả, nhưng có thể đối kháng dâu trắng như vậy hung nhân. Sô dô không phải, lại lần lượt chiến thắng các loại cao thủ. Sản gì không phải, lại dựa vào một đôi chân đá ngã nhiều ít người. Bọn họ chỉ dựa vào thể thuật tiểu có thể đánh bại nhiều như vậy trái ác quỷ năng lực giả. Hơn nữa, quốc thuật so với thế giới này thể thuật nội tình yếu rất được nhiều, không có trái ác quỷ, mình chưa hẳn không thể trở thành đỉnh phong cường giả. Bởi vì quả thực năng lực không rõ, Địch Mông không đếm xỉa chung. Như vậy, vì trở thành hải quân cố gắng lên. Thú vị thế giới, thật làm cho người chờ mong đâu. Nghĩ, nghĩ. Địch Mông từ từ nhắm hai mắt mỉm cười thiếp đi. Sáng sớm, trong rừng. Hai cái nho nhỏ thân ảnh đang tại trong rừng chạy trốn, đúng là Địch Mông cùng Giờ Dạ Kẻ. Địch Mông, ngươi thật sự tới rồi. Cắt, ta còn tưởng rằng ngươi vừa muốn tìm lý do không đến đâu. Chạy trốn chung Giờ Dạ Kẻ quay đầu cười nói. Đó là đương nhiên, ta nhưng là tương lai cường giả. Tuy nhiên ta so với ngươi muộn rèn luyện, ta nhưng là rất có lòng tin vượt qua ngươi sao. Địch Mông cười hắc hắc, kiên định nói. Phải không, ta chờ mong ngày đó đến. Giờ Dạ Kẻ cũng không cãi lại, tự tin cười nói. Đây là thứ mấy quyển rồi. Giờ Dạ Kẻ. Thứ 19 quyển, còn có một quyển. Thêm chút sức. Địch Mông. Gì? Địch Mông. Như thế nào ngươi giống như một chút cũng sẽ không mệt mỏi. Trước kia ngươi chạy lên một vòng đều hô mệt mỏi a. Giờ Dạ Kẻ sững sờ, quay đầu ngạc nhiên hỏi. Ừ. Phải không? Đó là ta lười biếng không nghĩ chạy mà thôi. Không có gì, như thế nào, có phải là bị thiên phú của ta hù đến a? Ha ha, Địch Mông trong lòng thất kinh, lông mày nhíu lại nết miệng cười nói. Nếu như trước kia tiểu Địch Mông thể chất vậy mà nói. Như vậy, chẳng lẽ là trái ác quỷ năng lực? Địch Mông đấy lòng yên lặng nghĩ đến. Nếu như trái ác quỷ năng lực cùng thể lực có quan hệ mà nói. Như vậy ta một chút cũng không biết là mỏi mệt nói quá khứ trôi qua. Chạy xong 20 quyển sau, Địch Mông xuất ra buổi sáng theo trong nhà lấy ra đốn tuổi lao. Tại trong rừng chém một ít phù hợp làm cọc gỗ đầu gỗ, tìm một khối đất chống trồng hảo cọc gỗ. Sống lại, quốc thuật cũng phải lần nữa luyện. Làm tốt sân bãi sau, Địch Mông liền ở một bên ngồi chồm hổm nổi lên trung bình tấn. Chỉ thấy Địch Mông tự hai chân bắt đầu nhất khởi nhất phục, như là cưỡi cá mã đồng dạng. Trọng luyện quốc thuật chỉ cần rèn luyện kiến thức cơ bản liền có thể, dù sao trên một thế nơi tuyệt hảo cảnh giới là không lạc được. Giờ Dạ Kẻ chứng kiến Địch Mông ở đằng kia bày biện không giải thích được tư thế, liền hỏi, Địch Mông, ngươi đây là đang làm gì đó? Như vậy huấn luyện hữu dụng sao? Đương nhiên là có dùng, đây chính là rèn luyện thể thuật kiến thức cơ bản. Ngươi muốn hay không học, ta có thể dạy ngươi, Địch Mông cười nói. Cái này yếu tốt bằng hữu giáo giáo cũng không sao. Phải không? Ngươi sao biết những điều này? ta đây thử xem a, ngươi dạy ta. Dơ dạ kẹ ngâm lại cảm thấy thử xem nói sau, liền gật đầu đồng ý. Dơ dạ kẹ học địch mông tư thế nửa ngồi trước hỏi nói, là như thế này sao, giống như rất bình thường a. Nhìn xem ta, nhìn lại ngươi. Cái này gọi là trung bình tấn, cho nên phải tìm được người cưỡi ngựa cảm giác. Giống như ta vậy, nhất khởi nhất phục như chạy trốn trung mã. Mà ngươi tư thế cứng nhắc, chỉ biết đứng xấu chân. Địch mông lắc đầu nói ngươi nhìn kỹ xem tư thế của ta, thân thể thả lỏng, ảo tưởng mình chính cưỡi một con ngựa chạy trốn. Như vậy mới tính chính xác rèn luyện chân. Ừ, xác thực dễ dàng rất nhiều. Cũng thoải mái rất nhiều. Cái này rèn luyện phương pháp thật là kỳ quái. Dở dạ kệ quan sát một hồi, chậm rãi học làm. Thời gian tiểu tại địch mông cùng dở dạ kệ trong khi huấn luyện, lặng lẽ trốn. Hai tháng sau, địch mông đánh thẳng trước thái tổ trường quyền, toàn thân gân cốt trỗi lên. Lại là cũng đã đạt tới minh kính cảnh giới. Địch mông cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, lại là cùng mình từng lầm cật trái ác quỷ có quan hệ. Gần 2 tháng trong khi huấn luyện, địch mông phát hiện thể lực hồi phục vô cùng nhanh. Nếu như nói một người bình thường lực nghỉ sau cần 2 giờ mới có thể hồi phục thể lực, như vậy địch mông chỉ cần nửa giờ có thể hoàn toàn hồi phục. Đối của mình quả thực năng lực, địch mông cũng hiểu rõ không sai biệt lắm. Chỉ có thể lực hồi phục rất nhanh hiệu quả, mặc dù có điểm gân gà, nhưng là nếu như hoàn toàn khai phá quả thực năng lực sau 10 phút hồi phục thể lực, 1 phút đồng hồ, 1 giây. Vậy thì biến thái. Vô hạn thể lực đối một cái quốc thuật cao thủ mà nói có thể nói là một cái rất phù hợp quả thực. Bất quá, cái này quả thực cũng không phải là không có khuyết điểm. Tỷ như bị thương, lại là cùng người bình thường đồng dạng khôi phục tốc độ. Cho nên cái này quả thực chỉ có hồi phục thể lực, nhưng không thể khôi phục thân thể hiệu quả. Tại biết của mình quả thực năng lực sau, địch mông cũng không biết là đáng tiếc. Mà là bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng rèn luyện, một là có thể mau chóng luyện hồi nguyên lai cảnh giới, hai là có thể càng sâu độ khai phá quả thực năng lực. Cái này mới có địch mông 2 tháng đạt tới minh kính kết quả. Mà giờ giả kệ đã ở càng khắc khổ huấn luyện trước, dù sao ngắn ngủi 2 tháng địch mông tiểu vượt qua mình. Giờ giả kệ lúc này chính học đóng cọc, dù sao quốc thuật đối thế giới kia mà nói, không phải nói ba xạo có thể giải thích. Nhìn xem giờ giả kệ huấn luyện, địch mông lắc đầu. Tên này, xem ra chỉ cần giáo hội hắn kiến thức cơ bản là được rồi. Thật sự là không có thiên phú đâu. Địch mông nhếch miệng, dưới đáy lòng phỉ báng trước giờ giả kệ. Không để ý tới giờ dạ kẻ, địch mông tiếp tục đánh trúng của mình trường quyền. Thái tổ trường quyền, vì tống thay mặt khai quốc hoàng đế Triệu Không Giận tại Thiếu Lâm tự học tập võ thuật sau, tự mình sáng chế một cái lồng đường. Đấu pháp đại khai đại hợp, cương mãnh hữu lực. Địch mông trên một thế cũng là quan sát Kiều Phong dùng một bộ thái tổ trường quyền đều lợi hại như vậy sau, mới bắt đầu học tập. Tuy nhiên TV cùng sự thật quốc thuật phân biệt cách, nhưng không ảnh hưởng địch mông yêu mến bộ này võ công. Chỉ thấy địch mông ra quyền hữu lực, chân công vững chắc. Động tính bên trong, gân cốt trỗi lên. Mạnh mẽ, địch mông một quyền đánh vào một gốc cây chén ăn cơm thô trên cành cây. Phanh một tiếng, cây này thẳng tắp ngã xuống. Địch mông lại hướng bên trái trên một thân cây đột nhiên một chân, cây này cũng là lập tức ngăn ra. Lại là địch mông chân công, mai bước hoa mai cái cọc. Một lát sau, địch mông thu công mỉm cười. Không sai, 2 tháng tiến bộ rất lớn. Có hy vọng hướng càng cao trình tự cảnh giới phát triển, gọi địch mông có thể nào không mừng. Đi thôi. Dở dạ kẻ. Ngày mai lại đến, ra ra chờ ta ăn cơm đâu. Đối với dở dạ kẻ vây tay, địch mông hướng ngoài rừng đi đến. Đây là hải tặc đồng nghiệp, sẽ không xuất hiện quá nhiều về quốc thuật miêu tả. Hy vọng mọi người cũng không yếu quá mức miệt mài theo đuổi. Chỉ làm cho dở dạ kẻ học tập kiến thức cơ bản, là vì sau văn có việc bận. Hơn nữa quốc thuật cũng là vai chính duy nhất đứng mệnh tiền vốn. Chương 3, hải tặc đột kích. 1 năm sau, tối đêm. Ngay hôm đó. Địch mông cùng dở dạ kẻ huấn luyện hết chính như bình thường đồng dạng trên đường đi về nhà. Địch mông, ngươi dạy ta rèn luyện thể thuật phương pháp còn thật không sai đâu. So với ta nguyên lai phương thức hiệu suất nhiều hơn. Dở dạ kẻ vừa đi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Dở dạ kẻ, 1 năm này chúng ta rèn luyện không sai biệt lắm. Ta nghĩ chúng ta hẳn là đi trấn trên hải quân căn cứ báo danh tham gia hải quân. Địch mông nuốt vuốt đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lại là vì chiếu cố địch mông lão gia gia cũng không giàu có. Mà địch mông rèn luyện lại cần đại lượng thịt để ăn. Tuy nhiên trong rừng rậm, mình có thể đi săn đến các loại thịt để ăn. Nhưng tiếp tục như vậy cuối cùng không phải cái biện pháp, vì vậy địch mông động tham gia hải quân đầu năm. Muốn biết được địch mông cùng giờ giả kẻ hiện tại mới 6 tuổi nhiều một chút, 1 năm này nhiều rèn luyện làm cho địch mông đạt đến ám kình trình độ. Mà giờ giả kẻ bởi vì chỉ biết kiến thức cơ bản, còn ở vào minh kính giai đoạn. Thực lực như vậy, cũng đủ đánh ngã đại bộ phận hải quân binh lính. Ừ. Chúng ta thực lực bây giờ xác thực có thể đi tham gia hải quân. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng đi hải quân căn cứ. Giờ dạ kẹ cười cười. Đúng rồi, địch ngông. Nghe nói hải quân bản bộ mấy năm trước hủy diệt cả áo cắp lạc đâu. Còn giống như còn lại cá ác ma chi tử trốn tới, thật sự là đáng sợ a. Bởi vì tiểu đảo tin tức không thông, đương giờ dạ kẹ địch ngông biết rõ tin tức này lúc sau đã quá khứ vài năm. Ác ma chi tử sao? Robin. Địch ngông lông mày vì có chút nhíu một cái, lắc đầu. Tuy nhiên rất đáng thương cái này kiên cường cô gái nhỏ, nhưng không có thực lực đi chợ giúp nàng. Có lẽ, như vậy mới có thể trưởng thành là cái kia Robin không phải sao? Hảo chờ mong tương lai cùng các ngươi gặp mặt đâu, Robin. Mũ rơm một người. Loại này đồn đãi không có quan hệ gì với chúng ta, còn là hảo hảo rèn luyện mình tăng cường thực lực a. Muốn biết được, chúng ta tương lai có thể yếu leo lên đỉnh phong cường giả đâu. Bỏ qua trong đầu ý nghĩ, địch mông cười nói. Trả lời địch mông lại là giờ dạ kẹ nụ cười tự tin. Ra ra, ta đã về rồi. HTTP. Địch mông, ngươi tên này. Mới vài tuổi cứ như vậy liều mạng rèn luyện làm gì. Lao ra ra vừa thấy địch mông cả người mồ hôi, cau mày phàn nàn trước. Hắc hắc. Không có chuyện gì a, ra ra. Địch mông nết miệng cười hắc hắc nói. Một năm này, Lao ra ra không ngừng phàn nàn một lần. Mỗi lần đều bị địch mông như vậy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hỗn quá khứ. Ra ra, ngày mai ta tính toán cùng giờ dạ kẹ cùng đi trấn trên hải quân căn cứ báo danh tham gia hải quân. Địch mông vừa ăn cơm, một bên mơ hồ không do nói. Lao nhân thở dài ai, ngươi tiểu quỷ này đầu. Mới vài tuổi đã nghĩ đương hải quân. Ta đây bả lão già khổng tiểu trông cậy vào với ngươi tái sinh sống mấy năm nữa. Ra ra địch mông trầm mặc một lát. Không có việc gì, ra ra thân thể rất tốt đâu. Có thể gặp lại ngươi cái này tiểu quỷ lớn lên. Ha ha. Đi thôi, nam tử hán có mộng tưởng muốn đi thực hiện. Đột nhiên lão nhân ngửa đầu cười to, vô vô địch mông bả vai. Ừ, ta sẽ làm được. Địch mông trong nội tâm cảm động, kiên định nói. Ừ. Tình huống nào? Đột nhiên địch mông thả tay xuống bên trong chén, chạy đến dưới bệ cửa sổ. Chỉ thấy bờ biển phương hướng hỏa quang trận trận, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười, tiếng khóc. Trên đường người đi đường chạy như điên, hô lớn hải tặc tới rồi. Hải tặc tới rồi. Hải tặc. Địch mông sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên quay đầu lại ra, chúng ta đi giờ dạ kẻ ra. Nơi này cách bãi biển quá lâu, không an toàn. Nói, cũng không trông nom lão nhân có đồng ý hay không. Lôi kéo lão nhân tiểu hướng giờ dạ kẻ ra phương hướng chạy tới. Bãi biển một bên. Chúng tiểu nhân, xông lên A. Cấp sạch tất cả tài bảo, người người có phần. Mũi tàu một hải tặc thuyền trưởng cách gan mặc đại hán chỉ vào chấn nhỏ phương hướng, càn rỡ cười. A. Một đám hải tặc đao kiếm súng ống hướng tiểu thôn phóng đi, gặp môn tiểu ước lượng, gặp người tiểu ra bên ngoài kéo. Đi mau, toàn bộ cho lão tử đến quảng trường tập hợp đi. Lão bất tử, đi nhanh điểm. Coi chừng lão tử chém ngươi. Tiếng la khóc một mảnh, hỏa quang đầy trời. Hải tặc môn lưng chứa tài bảo gói to xua đuổi lấy tiểu thôn thôn dân, thỉnh thoảng đánh chửi vài tiếng. Thôn dân sợ hãi rụt rè phía trước bên cạnh hành tẩu, hướng tiểu trong thôn tập hợp. Lại nói địch ngông. Đuổi tới giờ giả kẻ trong nhà hiệp giờ giả kẻ sau quay đầu đối ra ra nói ra, ra ra, ngài cùng với thúc thúc A-di sống chung một chỗ A ta cùng giờ giả kẻ ra đi xem. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị thương. Giờ giả kẻ mẫu thân vẻ mặt sầu cùng. Yên tâm đi, mụ mụ. Điểm ấy tiểu hải tặc chúng ta còn không để vào mắt đâu. Giờ giả kẻ nhẹ gật đầu, hì hì cười. Ra ra, các ngươi tiểu sống ở chỗ này. Chúng ta không có việc gì nói xong địch mông lôi kéo giờ dạ kẹ hướng bên ngoài chạy tới. Một năm này, địch mông cùng giờ dạ kẹ rèn luyện chuyện tình song phương ra người đều biết. Mặc dù mới 6 tuổi, lại cũng sẽ không lo lắng quá mức. Dù sao hải tặc thế giới, không có lẽ thường. Địch mông võ nghệ tất cả trên nhục thể, mà giờ dạ kẹ tay phải lại là dẫn theo một cây không ngắn thiết côn. Hai người một bên hướng phía hỏa quang phương hướng chạy tới, một bên thương lượng như thế nào giải quyết này bang hải tặc. Giờ dạ kẹ. Đợi lát nữa ta chính diện đối phó kia bang hải tặc. Nếu có cầm thương hải tặc muốn lái thương, cái này tiểu giao cho ngươi. Rất nhẹ nhàng xuống đâu. Giờ dạ kẹ dương lên thiết côn, tự tin cười nói. Không bao lâu, hai người chạy đến tiểu trong thôn. Chỉ thấy 10 cái hải tặc chính cầm vũ khí, đại khẩu uống rượu run. Mà hải tặc trung tâm lại là tiểu thôn thôn dân, chính vẻ mặt hoảng sợ chầm chầm lên trước mắt hải tặc. Ha 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 ha. Đều cho lão tử thành thật điểm. Cầm hết tài bảo. Đoàn người tự nhiên sẽ rời đi. Hải tặc thuyền trưởng khuông người như vậy một tay đặt tại bên hông trên ao, một tay nhấc trước bình rượu chính cười ha ha đối với thôn dân phun trước nước miếng. Ơ, cô nàng này trường rất không tồi đâu. Tới cùng ra ra uống chút rượu. Một hải tặc tiến lên cầm lấy một tuổi trẻ nữ tử tay mặt mũi tràn đầy tiện cười. A, không cần phải. Ha 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 ha. Hải tặc không quan tâm rỗi ra miệng liền muốn cưỡng hiếp nữ tử. Đột nhiên, hải tặc chậm rãi hướng trên mặt đất ngược lại đi. A, nhanh như vậy sẽ say. Tiểu tử này cũng quá vô dụng, thuyền trưởng bên cạnh một hải tặc vẻ mặt hèn mọn, lung la lung lay đi về hướng ngã xuống đất hải tặc. Ừ. A, thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Giác hắn đã chết a. Thuyền trưởng đến gần xem xét, hải tặc huyệt thái dương cũng đã phá một cái động. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Cái gì? Hải tặc thuyền trưởng cùng người khác hải tặc nghe vậy lập tức đứng lên ai. Đi ra. Dám giết ta Đạt Tây thuyền viên. Ngươi đây là tại tìm chết. Vừa nói, Đạt Tây một bên rút đao ra nhìn về phía góc tường chỗ tối tăm cho lão tử đi ra a. Nếu không, lão tử không ngại giết sạch này bang dân đen. Mấy người các ngươi, đi lên xem một chút. Đạt Tây gặp nửa ngày không có người đi ra, vì vậy chỉ vào vài cái hải tặc nói. Là, thuyền trưởng vài cái hải tặc cầm trường đao cùng tây đuốc, nơm nớp lo sợ hướng góc tường quá khứ. Mới tiếp cận góc tường, a a truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Lại là đã chết rồi hai cái hải tặc, còn lại hai cái hải tặc lập tức cử động đao chém liền hướng địch mông. Địch mông bị vi, có chút lóe lên, tay phải trở tay một chảo sờ. Chảo đoạn một hải tặc cổ tay, đoạt được trường đao. Tay trái lập tức bắt được một đao quét ngang, mới một hồi công phu hải tặc cũng đã đầu dọn nhà. Còn lại nhất danh hải tặc xem thời cơ không ổn, vứt bỏ cây đuốc xoay người bỏ chạy. Địch mông hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem trên tay trường đao ném hướng hải tặc, chỉ nghe phốc một tiếng hải tặc liền ngã xuống đất không dậy nổi. Là người của hai thế giới, tuy nhiên tại thần long khung nguyên thủy rừng rậm giết qua không ít động vật. Giết người, đây cũng là lần đầu. Địch mông cảm thấy chỉ có trận trận hưng phấn, không có chút nào buồn nôn. Cầm lấy trên mặt đất trường đao, địch mông chậm rãi đi ra. Chỉ thấy bên ngoài hải tặc còn thừa lại 7 cá, nhất danh thuyền trưởng, 6 gã thuyền viên. Địch mông tay phải xách đao một ngón tay đặt tây, lập tức rời đi cái thôn này, thà cho ngươi khỏi chết. Chậm! Đừng có dùng thương! Tiểu hài tử xấu xa mà thôi. Dám nói mạnh miệng đặt tây ngăn lại thủ hạ muốn lái thương động tác, giận quá mà cười đạo quấn ta không chết. Hát ha ha ha! Trên! Cho ta chém chết cái này tiểu hài tử xấu xa. 6 gã hải tặc nghe vậy, xách đao tiểu lao đến. Địch mông vui mừng không sợ, không lùi mà tiến tới. Một đao vượt qua đương chém tới trường đao, một cước quét ngang trong đó nhất danh hải tặc góp chân, hải tặc mới ngã xuống đất liền bị địch mông một cước đá gãy cổ. Lại nhất danh hải tặc vung đao quét ngang, địch mông một cái nghiêng người hướng hải tặc đũng quần lăn đi, đông nhiên một quyền chém ra. Hải tặc đũng quần phun huyết, trứng tái thanh, tiếng đều thảm thiết. Không có một hồi liền ngã xuống đất mất đi. Mới qua một lát, liền chết hai người. Cái khác 4 gã hải tặc quay đầu nhìn đặt tây, xác thực là không dám trở lên. Hừ, đồ vô dụng, liền đứa bé đều đánh không lại. Còn phải lão tử xuất mã. Nói, đặt tây móc ra bên hông súng kíp liền chỉ hướng địch ngông. Phanh. A. Đặt tây hét thảm một tiếng té ngã trên đất, cũng là bị dở dạ kẻ một côn đánh lén đắc thủ. Cơ hội tốt như vậy, địch ngông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Toàn lực phóng tới đặt tây, một bả nhấc lên đặt tây đang chuẩn bị lấy đoạt tay phải, dùng sức sở. Sau đó một cước giẫm đoạn đạt tây cổ. Đường đường hải tặc thuyền trưởng, lại bi kịch chết ở hai cái hải tử trên tay. Cái khác 4 hải tặc bị cái này kinh biến giật mình, lập tức hướng bờ biển chạy trốn. Đáng tiếc, địch mông lúc này chính cảm nhận được giết người sau nhiệt huyết, hưng phấn. Làm sao có thể làm cho bọn hắn đào tẩu? Không có một lát nữa, 4 người là được người chết. Địch mông, ngươi thật là lợi hại. Ta đều khẩn trương hơn nửa ngày rồi sao dở dạ kệ tuy nhiên đánh lén một gậy. Lại vẫn còn có chút kinh hồn chưa định. Dù sao vẫn là 6-7 tuổi hải tử. Địch mông mỉm cười, không có trả lời hắn. Nhìn trước mắt dần dần tán đi thôn dân, địch mông đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt biển. Không biết khi nào thì, mặt biển chính lóng lánh cái này ngọn đèn. Có thuyền hướng tiểu đảo mở tới. Chương 4, CG ủ thượng tá. Không bao lâu, trên mặt biển ngọn đèn cũng đã đình chỉ đi tới, lại là đội thuyền đã đạt tới bờ biển. Cũng không lâu lắm, một đám mặc bạch sắc chế phục. Sau lưng áo choàng viết chính nghĩa hai chữ binh lính hướng bên này đã đi tới. Xì dị ủ đầu tiên là quét mắt hỏa quang dần dần diệt thôn, túi đầu nhìn 4 phía tử thi. Có chút ngạc nhiên chằm vào địch ngông, những này hải tặc đều là ngươi giết. Không sai. Địch ngông nhìn thoáng qua xì dị ủ, vì, có chút vớt cảm. Xì dị ủ nhẹ gật đầu, mắt nhìn bên cạnh cầm thiết đổng giờ ra kẻ, tiểu bằng hữu, các ngươi tên cứ gọi là gì? Giờ ra kẻ. Địch ngông. Cái thôn này không có nhân viên thương vong A. Xì gì ủ xem trên mặt đất cũng không có thôn dân thi thể liền hỏi. Không có A, địch mông chính là rất lợi hại đâu. Một cái hải tặc cũng không chạy thoát. Dơ dạ kẹ ngẩng đầu lên cười đắc ý. Đã không có nhân viên thương vong. Xì gì ủ nhẹ gật đầu, xoay người vung tay lên triệt binh. Phản hồi căn cứ. Là. Uy, cái kia. Chúng ta có thể gia nhập hải quân sao? Địch Mông Hô ở chính muốn ly khai Xì Dì Ủ. Ừ. Các ngươi nghĩ gia nhập hải quân. Xì Dì Ủ xoay người nhíu mày hỏi nói. Đúng vậy, chúng ta vốn có liền định sáng mai đi trước trấn thượng hải quân căn cứ báo danh đâu. Giờ dạ kẹ vội vàng đáp. Ngươi nha, có thể gia nhập hải quân. Xì Dì Ủ vớt cằm nói ra, bất quá Địch Mông. Hắn sát khí quá nặng. Chỉ sợ không thích hợp làm nhỉ. A, làm ác hải tặc, người người được mà giết chi. Địch Mông nghe vậy lông mày dương lên. Xì Dì Ủ khe nhíu mày nhìn xem Địch Mông, đứa nhỏ này thật lớn sát tính. Chính phủ bộ môn bí mật đang tại chiêu các loại tinh anh, đứa nhỏ này chỉ sợ có thể. Vậy được rồi, các ngươi là hiện tại theo chúng ta cùng một chỗ hồi căn cứ. Còn là sáng mai mình đến căn cứ báo danh. Xì Dì Ủ không có lo lắng bao lâu, liền gật đầu đáp ứng rồi. Tuy nhiên sát tính trọng, đơn cũng là một cái nhân tài. Địch Mông, giờ dạ kẻ hợp lại kế. Liền tính toán đêm nay quá khứ, ngày mai mặt khác tìm thuyền cũng không có phương tiện. Hiện tại đi quá A. Chờ chúng ta cho trong nhà cáo cá biệt trước. Đi thôi. Không bao lâu, hai người liền về tới trên bờ biển. Thừa trên quân hạm, đi trước hải quân căn cứ. Hải quân căn cứ cũng không tại cái này tòa đảo nhỏ, mà là tại phụ cận một tòa so sánh lớn một chút đảo nhỏ trên. Dù sao tòa này vô danh tiểu đảo thật sự là tiểu. Không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Lên thuyền, Địch Mông hỏi Xì Dì Ủ. Ta gọi là Xì Dì Ủ, chức vị thượng tá. Xì Dì Ủ thượng tá. Địch Mông, giờ dạ kẻ học kính cá chào theo nghi thức quân đội. Xì Dì Ủ lắc đầu cười cười, hai người kia tiểu quỷ đại hải tử thật đúng là thú vị. Các ngươi còn nhỏ, đảng đi hải quân căn cứ. Có thể là không có chế phục ơ, ha ha ha. Địch Mông nhẹ gật đầu, đây cũng là rất bình thường. Dù sao mình hai người xác thực là nhỏ. Bất quá cũng may đi hải quân căn cứ, từ nay về sau tu luyện tài nguyên thì có. Điểm ấy thật ra khiến Địch Mông rất là thỏa mãn. Không bao lâu, liền đi tới so với rời đảo, thì ra là hải quân căn cứ chỗ đảo nhỏ. Kỳ dạ, bọn họ hai cái sau này sẽ là ngươi thuộc hạ binh lính. Bình thường đi theo các ngươi cùng một chỗ huấn luyện. Mới trở lại căn cứ, CGU liền đem Địch Mông hai người giao cho một sĩ binh. Là, CGU thượng tá. Đi nghỉ ngơi a. Sáng mai các ngươi cùng với mọi người cùng nhau huấn luyện. Chính là rất khổ ơ, nếu kiên trì không xuống. Vậy thì đành phải tống các ngươi trở về. Xì Dì Ủ vỗ vô Địch Mông cùng giờ dạ kẻ đầu, mỉm cười. Là, Xì Dì Ủ thượng tá. Địch Mông, giờ dạ kẻ, đi theo ta. Ta trước mang bọn ngươi đi chỗ ở. Kỳ dạ nhẹ gật đầu, hướng về phía trước đi. Kỳ dạ đại ca sao? Thứ nay về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Địch Mông, giờ dạ kẻ vội vàng bước nhanh theo sau. Một đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai. Sân huấn luyện. Trên đài cao, đứng vững nhất danh trung sĩ, sau lưng hai gã hạ sĩ. Vì người dám hộ dân, vì tiêu diệt vạn ác hải tặc, cố gắng lên, các binh sĩ. Chấm dứt đối chính nghĩa tên. Là. Huấn luyện bắt đầu. Nhìn xem dưới đài tràn ngập khí thế binh lính, trung sĩ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắc. Cắt. Sân huấn luyện chung quanh đang có một đội binh lính tiến hành phụ trọng chạy bộ, trong trường một khối chính luyện trước kiếm. Một khối chính tập chống đẩy hết đất, một khối thực tiến hành trước đánh nhau, một khối chính làm lấy hết ngày. Địch Mông, giờ dạ kệ là mới tới. Thực lực không tốt phán đoán, cho nên bọn họ bị phân tại tập chống đẩy hết đất này tổ nhân viên trong đó. Dễ dàng làm lấy chống đẩy hết đất, Địch Mông nhíu mày nhìn về phía bốn phía. Đột nhiên chứng kiến một đống phụ trọng đạo cụ tại sân huấn luyện bên cạnh, vội vàng chạy tới cầm lưỡng sao tới. Cho, dùng cái này. Lần lượt một bộ phụ trọng đạo cụ cho giờ dạ kệ sau. Mặc phụ trọng đạo cụ Địch Mông liền tiếp theo tiến hành trước huấn luyện. Buổi sáng huấn luyện, chống đẩy hít đất nhiệm vụ là 500 cái. Vô dụng bao lâu, Địch Mông cùng giờ dạ kệ liền hoàn thành nhân vật. Nhưng lại như cũ tinh thần gấp trăm lần, không chút nào hiển mệt mỏi. Đi thôi, chúng ta nữa chạy bộ. 2 giờ không đến, mỗi tổ nhiệm vụ Địch Mông cùng giờ dạ kệ đều thoải mái hoàn thành. Sau liền làm lấy bình thường huấn luyện, đánh quyền, chạm thung. Kỳ dạ vẻ mặt cổ quái nhìn trước mắt Địch Mông, giờ dạ kệ. Các ngươi xác định chỉ có 6 tuổi. Đây đều là cái gì quái thai? Cái này gọi là thiên phú A, hắc hắc. Nói quái thai cái từ này chính là rất không lễ phép đâu. Giờ dạ kẹ đứng cái cọc cười trả lời. Địch Mông lắc đầu, không nói gì. Đi đến hải quân căn cứ, không có ý định tại dạng này tiểu địa phương rèn luyện. Bày ra một ít tư cách, như vậy mới có thể khiến cho hải quân bản bộ chú ý mới có càng tốt tu luyện tài nguyên, tri thức. Kỳ dạ đại ca, cái này phụ trọng đạo cụ còn có quá nặng sao? Cái này thật sự quá nhẹ. Địch Mông xoay người hỏi Kỳ dạ nói. Bởi vì Địch Mông cùng Giờ Dạ Kệ quá nhỏ, vóc dáng cũng mới chừng một thước. Trưởng Thành Xuyên phụ trọng khải giáp quá lớn, chỉ có thể mang mang trên tay cùng trên đùi phụ trọng đạo cụ. Tổng cộng cũng mới 50 cân không đến, cũng khó trách Địch Mông cảm thấy nhẹ. Không có đâu, bất quá nếu ngươi cảm thấy nhẹ, chúng ta có thể tìm cá thợ rèn lại chế tạo một bộ có thể a. Kỳ Dạ không nói gì lắc đầu, cái này đều quái vật gì a? Còn có ta đâu, ta cũng vậy yếu. Nghe vậy, Dở Dạ Kệ lập tức hưng phấn lên. Biết rằng, chấm dứt buổi sáng huấn luyện sau, Địch Mông, Dở Dạ Kệ đi trước hải quân nhà hàng. Nhìn xem đủ loại thực vật, Địch Mông thỏa mãn gật đầu. Chỉ có hoàn cảnh như vậy, thân thể dinh dưỡng mới cùng trên. Hoa, Địch Mông, thiệt nhiều thực vật hoa. Hải quân thức ăn thật đúng là hào đâu. Dở Dạ Kệ gia đình cũng không giàu có, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mỹ vị thực vật, cũng là kìm lòng không được kích động. Hai người các ngươi tiểu quỷ, không nghĩ tới còn nghe thích ăn đâu. Ha 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 ha. Xa xa một hồi tiếng cười to truyền đến, lại là Xì Di U đến đây. Xì Di U thượng tá. Xì Di U thượng tá. Tốt lắm, không cần một mực hành lễ. Tùy ý một điểm Xì Di U mỉm cười sau khi ngồi xuống, gật đầu ý bảo Địch Mông hai người ngồi ở bên cạnh hắn dùng cơm. Địch Mông, Dở Dạ Kệ, nghe nói các ngươi cảm thấy huấn luyện quá dễ dàng. Thật không? Ừ. Ngày mai bắt đầu. Các người đi theo ta cùng một chỗ huấn luyện A, chúng ta huấn luyện cũng không nhẹ nhàng như vậy A. Xì Dì ủ trong nội tâm âm thầm cao hứng, cái này phát hiện hai gã thiên tài nhi đồng. Thật sự là nhặt được bảo A. Ngủ. Buổi tối tỉnh ngủ tiếp tục càng. Chương 5, bản bộ người tới. Đạp đạp đạp. Xa xa hơn 10 người hải quân chính mang lên eo thô một côn chạy tới, đi theo phía sau lại là Địch Mông, Dở Dạ Kệ. Chỉ thấy Địch Mông hai người mặc biệt hiệu bản phụ trọng khải giáp. Mà vẫn còn ôm chân thô một côn xa xa chạy tới. Đầu lĩnh hải quân là Xì Dì U, bọn này hải quân đều là cái này hải quân căn cứ trưởng quan cấp nhân vật. Huấn luyện cường độ cũng cùng binh lính không giống với. Tuy nhiên trung sĩ, hạ sĩ nhất lưu tại vua hải tặc bên trong đều là áo rồng trung áo rồng. Không đến đến hải quân căn cứ sau, Địch Mông mới phát hiện hải trong quân co quan hàm cũng sẽ không quá yếu, tối thiểu nhất cũng là thân thể khỏe mạnh, biết một chút thể thuật. Hải quân trưởng quan huấn luyện cũng là bất đồng. Cũng không phải vây quanh sân huấn luyện chạy trốn, mà là vòng quanh tiểu đảo siêu phụ trọng chạy trốn. Tương đối hòa bình Đông Hải mà nói, Bắc Hải không có như vậy thái bình. Từ lần trước nho nhỏ vài cái hải tặc tiểu dám ở hải quân nơi dừng chân phụ cận đảo nhỏ đánh cướp, có thể nhìn ra được. Cho nên, Bắc Hải hải quân huấn luyện so với A Nỉm bên trong Đông Hải hải quân mạnh hơn quá nhiều. Đuổi kịp! Đuổi kịp! Xì Dì U một bên chạy, một bên quay đầu lại đối với đằng sau cởi bỏ cánh tay hải quân la lớn. Giống. Chúng hải quân hét lớn một tiếng, ưỡn ngực ngực nắm thật chặt một côn về phía trước bắt đầu chạy nước rút. Lại là hải quân căn cứ cách đây không xa, mới một ngày phụ trọng chạy trốn coi như là dừng ở đây. Đi theo hải quân đằng sau Địch Mông, Dở Dạ Kệ mặt mũi tràn đầy thích thú tựa hồ huấn luyện như thế, cũng đã không chút nào nâng khiêu chiến. Mới đến hải quân thời điểm, huấn luyện như thế Dở Dạ Kệ vừa vặn phù hợp. Mà Địch Mông nhưng vẫn là cảm thấy dễ dàng chút ít, vì vậy mình lén luyện quyền, luyện thể. Bây giờ, lại là đã qua một tháng. Đạp đạp đạp. Chậm rãi chạy vào sân huấn luyện địa, Xì Dì U hô một tiếng giải tán. Dở Dạ Kệ, Địch Mông đi đến một bên, ném trên tay một côn liền lần lượt góc tường ngồi xuống. Di, Địch Mông mau nhìn. Giống như có chân nhân đánh nhau ai. Dở Dạ Kệ vẻ mặt hưng phấn, đi đến hải quân căn cứ một tháng. Ngoại trừ cùng thường ngày đồng dạng huấn luyện ngoài, lại không có chân nhân đối chiến cơ hội. Hiện tại có cơ hội cái đó còn có thể ngồi được ở, tranh thủ thời gian lôi kéo Địch Mông hướng đài cao chạy tới. Chỉ thấy trên đài hai cái trần chuồng thân binh lính chính ngươi một quyền, ta một quyền đánh náo nhiệt. Dưới đài mảng lớn xem náo nhiệt chính cố gắng lên, cố gắng lên. Ồn ào, Dở Dạ Kệ lôi kéo Địch Mông đi đến bên trong bên cạnh liều mạng chen trúc. Hai người vóc dáng không cao, vài cái tiểu chen vào trong đó. Đánh, đánh, đánh. Dở Dạ Kệ một trên khán đài đánh chính kịch liệt, lập tức đi theo chúng quanh binh lính cùng một chỗ quát. Dở Dạ Kệ, ngươi nghĩ lên đi thử thử sao? Địch Mông bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi hỏi Dở Dạ Kệ. Ừ, đánh với ngươi. Này hay là thôi đi. Ta cũng không muốn tìm thai vạ a. Không phải, chờ bọn hắn đánh xong, ngươi đi mời Xì Dì U thượng tá đối chiến như thế nào. Nói, Địch Mông quay đầu hướng đám người ngoài Xì Dì U nhìn lại. Xì Dì U thượng tá sao? Ừ, hảo. Ta nhưng thật là chờ mong đâu. Dở Dạ Kệ nhẹ gật đầu, hai mắt tràn ngập tự tin. Không bao lâu, trên đài hai người đã có kết quả. Xì Dì U thượng tá, ta có thể cùng ngươi luận bàn ư? Dở Dạ Kệ chạy hướng Xì Dì U, chào một cái liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha. Tiểu quỷ. Tuy nhiên ngươi thiên phú không tồi, nhưng cũng không nên đắc ý quên hình đó. Xì gì u một tay phủ cái chán, cười ha ha đi, lên đài thử xem á tiểu quỷ, ngươi có thể đừng tưởng rằng hải quân thượng tá thật là nhược a. Xì gì u cùng giờ giả kẻ vừa bước đài, dưới đài trầm tĩnh một lát sau lập tức buộc phát ra càng hưng phấn tiếng hô. Xì gì u nhún vai, khởi vừa phủ thêm hải quân áo choàng đối với giờ giả kẻ vây vây tay, ý bảo giờ giả kẻ nên tiến công. Xì gì u thượng tá, xin cẩn thận. Ta muốn trên. Giờ giả kẻ chào một cái, đồng nhiên hai đấm nắm chặt, rất nhanh hướng xì gì u di động. Giờ giả kẻ hữu quyền đánh hướng xì gì u gò má, lại bị xì gì u một mực tay trái tiểu ngăn trở. Giờ giả kẻ cũng không nổi giận, thuận thế chân trái quét ngang ra. Xì gì u tay phải chụp vào giờ giả kẻ chân trái, giờ giả kẻ lại là nương xì gì u bắt lấy chân thời điểm, nâng lên chân phải lăng không quét về phía xì gì u cổ. Xì gì u hai tay cứng ngắc ngăn cản giờ giả kẻ một kích, vì, có chút lui về phía sau mấy bước. Tiểu quỷ, khí lực không nhỏ đâu. Phải cẩn thận, ta muốn công kích. Lời vừa mới dứt, tại chỗ lại là cũng đã không thấy xì gì ủ thân ảnh. Xì gì ủ tay phải thành trộm, chụp vào giờ dạ kẻ yết hầu. Giờ dạ kẻ phản ứng cũng không chậm, nắm tay thành quyền đánh hướng xì gì ủ hữu chảo trung tâm. Sao biết, xì gì ủ lại là hư chiêu. Nhìn xem đánh hướng quả đấm của mình, xì gì ủ hữu chảo tăng tốc đột nhiên chụp vào giờ dạ kẻ cổ tay. Ngay sau đó toàn lực ném một cái, theo lực đạo bả giờ dạ kẻ ném đi ra ngoài. Giờ dạ kẻ ở không trung lật ra một cái bổ nhào, mới rơi xuống đất lại không chút nào yếu thế vọt lên. Hai người ngươi tới ta đi, lực lượng lớn hơn kỹ xảo, lại là càng hiển bạo lực. Cái này hải tặc thế giới thể thuật kỹ xảo thật đúng là kỳ quái đâu, rõ ràng uy lực cực lớn, kỹ xảo lại hiển ốc. Địch Mông tại dưới đài xem khi thì lắc đầu, khi thì đáy lòng phỉ báng. Nếu như dâu trắng là mạnh nhất đao kỹ mà nói, này quan nhị ca tính cái gì? Nếu như lục thức xem như mạnh nhất thể kỹ mà nói, này so với quốc thuật thật đúng là kém xa đâu. Nhìn một hồi, Địch Mông liền mất đi hứng thú. Chỉ thấy giờ dạ kẻ lăng không nhảy lên, một cước đá hướng xì dị ù đầu. Xì dị ù đầu hướng lên, hai tay giao nhau để ngang trước mặt chống đỡ đá tới chân. Xì dị ù mượn nhờ sức của đôi bàn chân lui ra phía sau vài bước, không lùi mà tiến tới cử động quyền liền đánh. Giờ dạ kẻ lập tức một tay chống đỡ địa, hai chân xoay tròn không cho xì dị ù cẩn thân. Ngay sau đó, giờ dạ kẻ thăng bằng thân thể, cử động quyền chính là đột nhiên một kích. Phanh. Giờ dạ kẻ cùng xì dị ù riêng phần mình bị nắm tay lực đánh vào chân thối hướng đài cao biên giới, bất quá lúc này hai người lại là thu tay. Ha ha. Tiểu quỷ, ngươi còn thật không sai đâu. Có thể đánh với ta cá ngang tay. Xì dị ù cũng không biết là mất mặt, ha ha cười đi ra phía trước vô vô giờ dạ kẻ bả vai. Mà giờ dạ kẻ lại là vẻ mặt thỏa mãn cùng, huấn luyện lâu như vậy, mặc dù có Địch Mông dạy bảo mình một ít đối chiến kinh nghiệm. Bất quá lần đầu tiên chính diện đối chiến, có thể cùng xì dị ù đánh ngang tay. Chứng kiến mình huấn luyện thành quả, cũng là cao hứng vạn phần. Hai người các ngươi tiểu quỷ thật đúng là thiên tài a, giờ dạ kẻ ngươi có thể cùng ta đánh ngang tay. Như vậy, Địch Mông, giống như ta đánh không lại ngươi sao? Ha ha ha, xì dị ù nhìn về phía Địch Mông, đáy lòng lại là nhớ tới lúc trước chứng kiến 10 cái hải tặc thi thể chẳng cảnh. Lúc kia Địch Mông có thể một người diệt sát 10 cái hải tặc, hơn nữa không hề tổn thương. Hiện tại, hẳn là mạnh hơn a. Địch Mông mỉm cười, cũng không phủ nhận. Trên thực tế Địch Mông xác thực tiến bộ rất lớn, có một gia tốc hồi phục thể lực năng lực tại. Chỉ cần khắc khổ, biến thành cường giả là chuyện sớm hay muộn. Chớ nói chi là, Địch Mông nguyên vốn là có quốc thuật kinh nghiệm. Trước mắt chỉ là trọng luyện mà thôi. Xì gì ù thượng tá. Tổng bộ điện thoại. Lúc này, một sĩ binh hướng bên này chạy tới. Mốt sờ mốt sờ. Trở lại gian phòng, xì gì ù đối với điện thoại trùng chào một cái. Mốt sờ mốt sờ. Xì gì ủ thượng tá sao, ta là Sẻn gỗ củ. A, Sẻn gỗ củ nguyên soái. Xì gì ủ sướng sở, cái này Sẻn gỗ củ nguyên soái là tân nhậm hải quân nguyên soái. Nguyên soái sao? Xin hỏi có chuyện gì không? Lần trước ngươi truyền quay lại bản bộ tin tức nói, ngươi trô đóng ở hải quân cơ mà xuất hiện hai gã thiên tài thiếu niên. Lần này chính phủ ngành cũng đã phái chuyên người đi tới xem xét, đến lúc đó chuẩn bị cho tốt bọn họ kỹ càng tư liệu, nếu như này hai tên thiếu niên hợp cách, bọn họ sẽ trực tiếp mang về bản bộ. Là, tư liệu cũng đã chuẩn bị xong, Sẻn gỗ củ nguyên soái. Ừ vậy thì đi như vậy, xì gì ủ thượng tá. Đi đến bên cửa sổ, nhìn xem sân huấn luyện trên đang tại đánh quyền Địch Mông cùng giờ dạ kẻ. Xì gì ủ mỉm cười, thiên tài như vậy chỉ có tại tổng bộ mới cũng tìm được càng tốt giáo dục. Nơi này, cuối cùng là lưu không dưới. Chương 6, Cạ Cụ, canh 1. 6 ngày sau, so với rời đảo bãi biển. Nhiều đội chỉnh tề hải quân chính thẳng tắp trước mặt hướng đại hải, phía trước đầu lĩnh chính là Xì Dị Ủ. sau lưng phân biệt đứng ở giờ ra kẻ, địch mông. Hôm nay, lại là nhận được điện thoại. Hải quân bản bộ phái tới quan viên đã đến. Không bao lâu, trên mặt biển dần dần xuất hiện vài chiến thuyền quân hạm bóng dáng. Hải quân phân bộ, CGU thượng tá gặp qua các hạm. CGU thượng tá, ta là lệ thuộc chính phủ điệp báo ngành CV8 vật lộn đỏ sức tư. Cũng là lần này tới khảo sát thiên tài thiếu niên quan chỉ huy. Đang mặc màu đen Âu phục trung niên nam tử gật gật đầu, nhìn thoáng qua địch ngông, giờ giả kẻ sau hồi đáp. Binh nhất, địch ngông. Gặp qua vật lộn đỏ sức tư trưởng quan. Binh nhất, giờ giả kẻ. Gặp qua vật lộn đỏ sức tư trưởng quan lại là địch ngông, giờ giả kẻ trong một tháng này cũng đã thăng làm binh nhất. Nhẹ gật đầu, vật lộn đỏ sức tư xoay người nhìn về phía CGU, đây là này hai cái hải tử A. Đúng vậy, trưởng quan. Trưởng quan, thỉnh về trước hải quân căn cứ rồi nói sau. CGU một bên trả lời, một tay chỉ hướng tiền phương. Vật lộn đỏ sức tư vì vi, có chút bước cằm, cất bước hướng CGU chỉ dẫn phương hướng đi đến. Một đám hải quân, CV8 dưới cờ quan viên liền vội vàng đi theo hướng trấn trên đi đến. Đi ở hàng phía trước địch mông lúc này lại chú ý tới một cái nhìn về phía trên cùng mình không xê xích bao nhiêu nam hải, kỳ quái chính là nam hải cái mũi lại là thật dài, tứ tứ phương phương. Cái này cái mũi giống như ở đâu đã từng gặp. Địch mông khẽ nhíu mày, ở trong lòng nói thầm trước. Ở sộp. Giống như có điểm không giống với, nói sau ở sộp cũng không có khả năng xuất hiện ở Bắc Hải. Lắc đầu không tại miên man suy nghĩ, địch mông bước nhanh đuổi kịp đội ngũ hướng căn cứ đi đến. Không bao lâu, liền về tới căn cứ. Chuyện của tôi lốt nét. Trưởng quan, đây là cái này hai cái hải tử tư liệu. Mới trở lại căn cứ. CGU liền xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt tư liệu đưa cho vật lộn đỏ sức tư. Muốn nói vì cái gì CGU không trước chiêu đái vật lộn đỏ sức tư, lại là điệp báo ngành cùng hải quân ngành tuy nhiên đều lệ thuộc thế giới chính phủ, nhưng cũng không quá mức giao tế. Điệp báo ngành cùng hải quân ngành bí mật quan hệ cũng không quá hữu hảo, vật lộn đỏ sức tư cũng không thèm để ý nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ rời đi là được. Vật lộn đỏ sức tư nhìn hạ giờ ra kệ tư liệu, thỏa mãn gật đầu. Mới 7 tuổi không đến có thể cùng một cái hải quân thượng tá đánh bất phân thắng phụ. Đáng giá bồi dưỡng. Lần này không uổng công A. Đấy lòng đang tại cao hứng, vật lộn đỏ sức tư bung dở dạ kẻ tư liệu. Cầm lấy địch mông tư liệu xem xét, mới nhìn đến đệ tam đi tiểu thay đổi sắc mặt. Đứa bé này 6 tuổi thời điểm tiểu một người giết 10 cái hải tặc. Hơn nữa hảo phát vô thương. Vật lộn đỏ sức tư vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào địch mông tư liệu đối với sỉ gì ưu đạo sỉ gì ủ thượng tá. Ngươi xác định đây không phải giả tạo tư liệu sao? Muốn biết được lừa gạt thượng quan, chịu tội chính là rất nặng đâu. Trưởng quan yên tâm. Hết thể tư liệu tuyệt đối chân thật. Không tin, trưởng quan có thể tìm người thử xem đứa bé kia thân thủ. CGU quýnh lên, lập tức đứng người lên hành lễ đáp. Đây là đương nhiên. Vật lộn đỏ sức tư xem CGU không giống như đang nói lời nói dối, nhẹ gật đầu. Nếu như đứa nhỏ này tư liệu là thật mà nói. Như vậy hắn có thể cùng CV8 thiên tài thiếu niên lục si so sánh với. Nghĩ tới đây, vật lộn đỏ sức tư này vốn có không sao cả tâm tính cũng biến thành nóng bỏng đứng lên. Đây chính là tống cho của mình đại công A. Hai người tới sân huấn luyện, vật lộn đỏ sức tư một tay chỉ cái kia trưởng cái mũi thiếu niên, cạ cụ, ngươi đi thử địch mông thân thủ. Cạ cụ, nguyên lai là hắn, ta nói làm sao nghĩ không ra. Địch mông đầu linh quang lóe lên, lại là trong nháy mắt nghĩ tới cạ cụ nhân vật này. CV9 sao, thú vị đâu. Đúng vậy, trưởng quan. Không kịp nghĩ nhiều, lúc này cả cụ cũng đã trên đài cao. Địch mông gật gật đầu, một cái bước xa xông tới. Cả cụ, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Cả cụ hiền lành hướng địch mông cười cười, không mang mũ tóc ngắn tiểu cả cụ, cũng xác thực có vài phần khí chất. Địch mông, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Địch mông vì, có chút vuốt cằm ngươi trước tiến công A, cả cụ. Có lẽ là vừa rồi vật lộn đỏ sức tư hữu đề cập qua địch mông. Cả cụ tuy nhiên cảm thấy địch mông lợi hại, nhưng lại sẽ không cho là mình bại bởi hắn. Lúc này tranh cường háo thắng cũng là rất bình thường đâu, dù sao đều có vài tuổi. Tuy nhiên bị địch mông khoan dung khiến cho có điểm căm tức, nhưng là còn là xông tới. Chỉ thấy cả cụ chân phải quét ngang, chân phong mang ra ho ho tiếng vang. Lại đối địch mông không có nửa điểm ảnh hưởng, mắt thấy chân cách đầu mình tới gần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Địch mông tay trái đột nhiên bắt lấy bên thai chân. Tay phải biến chảo hình cực tốc chụp vào cạ cụ yết hầu. Cạ cụ còn không có kịp phản ứng, liền bị địch mông trong nháy mắt đánh bại. Ha ha, ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi. Còn thật lợi hại đâu. Cạ cụ mặt có điểm tao, ấp úng gật đầu. Bên kia, vật lộn đỏ sức tư cùng xì gì ủ. Trưởng quan, như thế nào? Địch mông bản lĩnh cũng không nhỏ đâu. Xì gì ủ chứng kiến cạ cụ cho miểu sát, được kêu là một cái đau nhức cũng khoái hoạt trước. Vốn có dùng vi như vậy thiên tài hội đưa đến bản bộ bồi dưỡng, tương lai khẳng định cũng là trung tướng một bậc nhân vật. Nhưng bây giờ không công đưa cho điệp báo ngành. Nghĩ, xì gì ủ trong lòng tựa như đang chảy máu. Ha 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 ha. Xì gì ủ thượng tá, lần này ngươi chính là vi thế giới chính phủ lập nhiều thật lớn công lao đâu. Vật lộn đỏ sức tư vẻ mặt cuồng hỉ, quay đầu chứng kiến xì gì ủ này như táo bón sắc mặt. Cũng hiểu rõ hắn ý nghĩ trong lòng, tâm tình thật tốt lên tiếng an ủi chờ ta trở về, nhất định trên chính phủ báo cáo ngươi lần này công lao. Đa tạ trưởng quan. Nghe vậy, xì gì ủ sắc mặt cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp. Cạc cu, từ nay về sau chúng ta cần phải cùng một chỗ sinh sống đâu. Trở nên mạnh mẽ a, thiếu niên. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng leo đỉnh phong cường giả. Địch mông vô vô cạc cu bả vai, xoay người đi về hướng giờ ra kè. Sau lưng cạc cu hô lớn, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ vượt qua của ngươi. Địch mông khẽ cười cười, hắn đối CP9 trong đó duy nhất cảm thấy hứng thú đúng là cạc cu. Có một như vậy chiến hữu, ra vẻ không tồi. Địch mông. Ngươi càng ngày càng lợi hại. Xem ra ta phải càng thêm cố gắng đâu. Giờ dạ kẻ vô địch mông bả vai ảo nào nói. Yên tâm đi, ngươi hội càng ngày càng mạnh. Chỉ là ta cùng với ngươi đi lộ tuyến không giống với. Đường gì tuyến? Cả cu lúc này chạy tới, vừa vặn nghe được địch mông mà nói. Ta luyện chính là thể thuật, mà thế giới này có rất nhiều loại đề cao thực lực phương thức. Chứng kiến bọn họ cảm thấy hứng thú, địch mông cũng không giấu giếm vĩ đại tuyến đường an toàn thượng lưu truyền trước một loại quả thực. Trái ác quỷ. Truyền thuyết ăn trái ác quỷ, tự có được rồi ác ma lực lượng. Trái ác quỷ chia làm 3 loại, động vật hệ trái ác quỷ, tự nhiên hệ trái ác quỷ, siêu nhân hệ trái ác quỷ. Ăn động vật hệ trái ác quỷ, liền có được động vật bản lĩnh, thân thể cường độ hội gia tăng thật lớn. Đối thể thuật càng có trợ giúp. Tự nhiên hệ trái ác quỷ, ăn sẽ biến thành mưa gió lôi điện như vậy tự nhiên nguyên tố. Hải quân bản bộ đại tướng chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả đâu. Siêu nhân hệ trái ác quỷ ăn lại có được đủ loại năng lực. Thì như toàn thân biến thành đao, thao túng thời gian cùng không gian. A, lợi hại như vậy. Xem ra tương lai nhất định phải một cá trái ác quỷ đến ha ha đâu. Ha ha. Giờ giả kẻ từ nhỏ ở tại sân thôn, lần đầu nghe được nhiều như vậy kỳ vật, hưng phấn hai mắt sáng lên. Bất quá, trái ác quỷ cũng có chỗ hỏng. Chính là hội đánh mất bơi lội năng lực. Biến thành vịt lên cạn. Ngạch. Cà cu, giờ giả kẻ nhìn nhau, rất là không nói gì. Nhà nhỏ chính là thời gian nhiều, hôm nay tối thiểu canh năm. Nếu có nhân khí, mỗi ngày canh năm đều không là vấn đề ba. Chương 7, CP8, canh 2. Mặt biển, năm chiến thuyền quân hạm chính hướng xa xa đi. Cuộc sống mới bắt đầu rồi đâu, địch mông. Nhìn xem hưng phấn giờ dạ kẻ, địch mông không nói gì lắc đầu. Nửa ngày khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười mới khiêu chiến bắt đầu rồi a. Thật là làm cho người chờ mong a, vĩ đại tuyến đường an toàn. Hắc, địch mông. Ngươi biết rõ CP8 là địa phương nào sao? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Bên cạnh cả củ tay phải bưng tay trái nâng cầm lên. Một bộ lão nam nhân biểu lộ, thấy thế nào như thế nào làm cho người ta cảm thấy cần ăn đòn? Không có, dù sao là tăng thực lực lên địa phương tiểu đủ rồi. Ta nhưng là vì trở thành mạnh nhất mới xuất hải đâu lắc đầu, địch mông không đếm xỉa cả củ làm cho quái. Mạnh nhất sao? Giờ dạ kẻ, cả củ vẻ mặt sùng bái nhìn xem dưới trời chiều địch mông. Thật là có như vậy một tia vương khí bắt phương hóa thành bụi bụi đi. Nói, nếu ngày nào đó ta trở thành trung tướng hoặc là hải tặc thuyền trưởng. Các ngươi đến ta trên thuyền như thế nào? Địch mông một xem bọn hắn sùng bái nhìn xem mình, không tự giác eo một cái. Mặt hướng lên hảo làm cho mình càng có khí phách một điểm. Thật không? Ta cũng không nhận ra ngươi vĩnh viễn mạnh hơn chúng ta a. Đảng ngày đó đã đến rồi nói sau. Dơ dạ kẻ vẻ mặt hèn mọn nhìn xem cái này từ nhỏ nhận thức bạn bè. Cái đó còn không biết rằng hắn tại phạm khó chịu. Ừ. Đằng ngày đó đã đến rồi nói sau. Lão hủ chính là rất chờ mong đâu. Cạ cu một tay lưng ở phía sau, một tay thủ sẵn hạ A vẻ mặt tăng thương. Cạ cu, ngươi hôn đàn này. Giả dạng gì đại nhân A3. Vốn có tiểu thẹn quá hóa giận nhanh bạo tẩu địch ngông, bị cạ cu cuối cùng này một cây rơm dạ nhen nhóm. Đống nhiên một quyền đánh vào cạ cu trên đầu, lại cảm thấy bất quá nghiện. Vì vậy đổi dùng quyền đấm cước đá. A. Hôn đảng cạ cụ. Bảo ngươi trang đại nhân, bảo ngươi trang đại nhân. Một bên dở dạ kẻ xem xét, không đúng. Cái đó còn không biết rằng bạn bè bạo tẩu. Vội vàng phối hợp với quyền đấm cước đá cạ cụ, lại là sợ địch mông đánh xong cạ cụ đánh mình. Vì vậy nghĩ ra hỏa thủy đông dẫn tiện chiêu. Thực xin lỗi. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, cạ cụ vẻ mặt khổ dạng. Đánh xong cạ cụ, đáy lòng một hồi sảng khoái. CP9 thì như thế nào, cũng phải cho ngươi dưỡng thành tiểu đệ. Nói CP9 có vị ngoan nhân đâu, rộp lục xì. Hắc hắc, thực chờ mong. Cho tới nay, địch mông đều là liều mạng tu luyện. Vì tương lai trèo lên đỉnh đỉnh phong cường giả địa vị, chưa từng buông lỏng. Dần dần quên, quên nơi này là vua hải tặc thế giới này còn có sung sướng, hữu tình. Quay đầu nhìn nhìn giờ dạ kẻ, địch mông đáy lòng nghĩ đến. Cái tên này rất lạ lắm, rất quen thuộc. Cũng không nghe nói vua hải tặc trong đó có nhân vật này. Tại sao có thể có đi CV8 huấn luyện tư chất đâu, thật sự là không nghĩ ra đâu. Giờ dạ kẻ là 11 siêu tân tinh, nguyên danh ít giờ dạ kẻ, lại gọi xích kỳ. Chỉ là địch mông hàng này chỉ nhớ rõ xích kỳ xưng hô thế này mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại. Địch mông hất lên đầu, hô hấp khẩu mới lạ không khí. Trước mặt thổi tới gió biển làm cho địch mông thoải mái mị trên mắt. Vĩ đại tuyến đường an toàn. Ta tới. Rốt cục yếu tiếp xúc thế giới này, địch mông đáy lòng vui sướng cơ hồ có điểm quên hết tất cả. HTTP, chòe nụ ạ toài. Ngày. Thái Dương A. Đại Hải A. Tất cả đều là nước. Con của A. Tất cả đều là chân. A. Địch mông hét thảm một tiếng, bầu không khí hoàn toàn không thấy. Ngươi hôn đàn này, niệm cái gì thơ? Hôn đàn A, ta cơm chưa đều nhanh yếu nhổ ra. Bắt được cơ hội, cả cụ một cái ngươi hiểu được ánh mắt liếc về phía giờ dạ kẻ. Hai người ăn ý đối với địch mông khẽ rừng hải đánh. Cho ngươi nha đánh ta, cho ngươi nha đánh ta. Báo ứng A3 cả cụ một bên vung mạnh, một bên dưới đáy lòng cao giọng cuồng hô. Hắc hắc, hai người đều có thể đánh một trận. Giá trị A an phận mới là vương đạo A. Giờ dạ kẻ vẻ mặt tức giận, đáy lòng lại là âm hiểm cười trận trận. Ngừng ba. Đầu đầy bao địch mông giơ hai tay lên la lớn hai người chúng ta đều bị đánh qua, giờ dạ kẻ còn không có đâu. Cạ cu, chúng ta đánh hắn. A. Thật lâu, gió êm sóng lặng. Đầu thuyền nằm tại bong thuyền ba người, ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi. Ha 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 các. Nhìn qua thất binh lính chứng kiến cả người là thương lại cười ha ha ba người, khoe miệng vì vi. Có chút nết lên tuổi trẻ thật tốt đâu. Quân hạm chạy qua điên đảo Sơn, tiến vào vĩ đại tuyến đường an toàn sau. Hướng trong đó một cái tuyến đường an toàn đi về phía trước, đại khái qua 2 ngày mới tại một cái thu đảo ngừng lại. Vật lộn đỏ sức tư sửa sang lại hạ cà vạt, dẫn theo, liền quay đầu ý bảo địch mông ba người đuổi kịp, một đám hải quân chậm rãi đi về hướng đảo nhỏ trung tâm. Đây là CP8 sao. Hải tắc thế giới cường giả thiên trong đó giống như có đã từng gặp, đây là dô lục xỉ bọn họ huấn luyện địa phương sao. Lục thức. Nhìn xem hai bên một phòng ở, hành tẩu trung địch mông đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Không bao lâu, liền đi tới đảo nhỏ trung tâm. Một đám hải quân cũng đã rút lui khỏi, dù sao nơi này là bí mật trụ sở huấn luyện. Không phải ai đều có tư cách vào. Vật lộn đỏ sức tư đi đến một gian phòng xá phía trước, gõ cửa. Hải nở huấn luyện viên. Là vật lộn đỏ sức tư A, đây là nhiệm vụ lần này vài cái tiểu quỷ. Một hơn 40 tuổi, thân cao hẹn 2m5 đại hán, hơi bạc tóc. Một thân chật ních gan nặc sợ hứa dễ nẹ gở thức cơ nhục, nho nhỏ màu xám lưng như thế nào cũng che giấu không được này là thân thể sức bật khủng bố. Đúng vậy, hái nở huấn luyện viên. Cái này ba đứa bé đều rất xuất sắc, nhất là chính giữa cái này. Giờ dạ kẻ, địch ngông, cạ củ. Vật lộn đỏ sức tư nói từng cái chỉ cho hải nở huấn luyện viên xem. Hái nở meo thu hút phiến diện, đột nhiên mở ra chằm chằm vào địch ngông một lát sau nhếch miệng cười, không sai, rất không tệ tiểu quỷ. Lần này huấn luyện thật là có chút ý tứ a ha ha ha. Vật lộn đỏ sức tư, ngươi có thể trở về đi về phía bọn họ báo cáo. Nói có ta hái nở tại, những này tiểu quỷ không cần lo lắng. Hái nở nhìn trước mắt địch mông ba người, hướng vật lộn đỏ sức tư khoát khoát tay như đuổi rồi đồng dạng. Là, hái nở huấn luyện viên. Vật lộn đỏ sức tư lắc đầu cười khổ, gật đầu liền đi ra ngoài. Tiểu quỷ môn, các ngươi còn không biết rằng a nơi này là CP8 một chỗ nhân viên bí mật sân huấn luyện chỗ. Hải nở huấn luyện viên xem địch mông ba người chính chăm chú nghe, nhẹ gật đầu tiếp tục nói, CP8, mục tiền thế giới chính phủ cao nhất đảng địa báo cơ cấu. Mà các ngươi lại tới đây, liền cần huấn luyện thể lực, kỹ xảo, tri thức, đủ loại năng lực. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không đến 5 giờ, chờ mong A. Tiểu quỷ môn. 5 giờ. Không sai, không sai. Địch mông gật gật đầu, giờ dạ kẻ cùng cả củ sắc mặt đã có điểm khó coi. Tại sân huấn luyện trong đó. Đã có một đám so với các ngươi sớm một chút tinh anh chính đang tiếp thụ huấn luyện. Các ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng a. Hơn nữa, hái nở huấn luyện viên tà cười không có bổn sự, bị khi phụ là chuyện rất bình thường. Cho nên không muốn bị khi dễ, tiểu liều mạng đi huấn luyện a, tiểu quỷ môn. Tốt lắm, các ngươi ngày đầu tiên tới, hôm nay cũng không cần tham gia chính thức huấn luyện. Trong gian phòng đó có 500 kg phụ trọng giáp, mỗi người xuyên thẳng vây quanh tiểu đảo chạy 3 vòng.
A.
Là. Huấn luyện viên giờ dạ kẻ, cả cụ vốn có nghị kháng nghị. Lại chứng kiến hai nơ này có thể giết chết người đáng sợ ánh mắt, lập tức chuyển biến ý nghĩ. Mà địch mông lại thỏa mãn gật đầu, 500kg phụ trọng. Chính thích hợp hiện tại mình. Hai canh. Chuẩn bị giấc ngủ. Đảng ban ngày tỉnh ngủ trước con ngựa hết canh ba trước. Con ngựa hết nếu như còn có thời gian ta sẽ tiếp tục con ngựa. Dù sao của ta mã tự tốc độ có điểm hãm hại. Có cái gì, tiểu đập bể ta đi. Để cho ta kích động kích động. Chương 8, huấn luyện cùng Lục Xì, canh 3. Sáng sớm, nhà gỗ phía trước rèn luyện sân bãi. Đã có một đám người ở bên kia huấn luyện, lờ mờ có thể chứng kiến huấn luyện mấy người đúng là Dập Dạ, Lục Xì, Phụ Cụ Dồ Cú Mèo, Bỡ Lục Ẹ Nỏ, Sư Tử Mạnh Mẽ Cú Mạ Đỏ Gì. Địch mông ba người đang chuẩn bị lúc huấn luyện, bên cạnh một gian nhà gỗ nhỏ đột nhiên ra đến một cái tiểu cô nương. Địch mông thầm nghĩ cả lì phạ. Lúc này một tiếng cười to truyền đến tiểu quỷ môn, chứng kiến bọn họ bắt đầu huấn luyện đi. Các ngươi đến muộn, mỗi người phụ trọng 500kg quấn đảo chạy trốn 10 vòng. Nghe được cái thanh âm này giờ dạ kẻ, cả củ, cả lì pha sắc mặt cứng đờ. Địch mông vài nhân lập tức vọt tới khí giới thất mặc phụ trọng giáp liền hướng đảo bên cạnh phóng đi. Thật sự là không hướng không được, nếu chần chờ một hồi, trừng phạt liền tăng thêm. Xách xách, Lục Xì. Đến đây tiểu cô nương a hát 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 giạp giả mắt sắc, liếc liền chứng kiến hướng ra phía ngoài chạy tới cả lì pha, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Huấn luyện. Gì đến đây không ít người mới đâu. Sư tử mạnh mẽ ôi khúc tà tà cười. Thật náo nhiệt a, cha a a. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, nhiều lời như vậy. Phụ trọng gia tăng 500kg. Hái nở huấn luyện viên một cái tát vỗ vào cú mèo trên đầu. Là, huấn luyện viên. Cha a a mấy người cười khổ phản hồi khí giới phòng đổi phụ trọng giáp. Bình tĩnh bờ lù e nọ mỉm cười, tiếp tục huấn luyện trước. Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì? Ngươi cũng cho ta đi trọng đổi phụ trọng giáp. Hái nở quay đầu chừng bờ lù e nọ liếc. Bỡ lù ẹ nỏ đáy lòng bi thiết một tiếng xông vào khí giới phòng. Chúng ta chạy xong. Huấn luyện viên. Giờ giả kẹ mấy người một thân mồ hôi, mà địch mông lại chỉ ra rồi một điểm mảnh mồ hôi, thể lực càng là không giảm nhiều ít. Chứng kiến bọn họ vài cái huấn luyện như thế nào không có, từ giờ trở đi, buổi sáng các ngươi quấn đảo chạy trốn 10 vòng, sau đó tiến hành sâu ngồi trồm hổm nhảy 1000, chống đẩy hít đất 1000. Đương nhiên, phụ trọng giáp phải một mực mặc, ngoại trừ ngủ có thể cởi. Lúc khác sao? Chỉ có thể tăng trọng, không thể giảm bớt. Rõ chưa, tiểu quỷ môn? Nhìn xem mấy người biểu lộ, hài nở nhướng mày. Khoe mắt quét qua địch mông, vì, có chút thỏa mãn. Hiểu rõ. Huấn luyện viên. Vậy thì bắt đầu huấn luyện bả, nữa quấn đảo chạy 10 vòng, vừa rồi chỉ là trừng phạt. Hài nở không có ý tốt cười cười, giờ dạ kệ mấy người chỉ phải tiếp tục chạy trốn. Giữa trưa. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đi tới một sau phòng mặt sân bãi. Trận này điệu tất cả đều là các loại rèn luyện thân thể công cụ, địch mông xem vô cùng là mừng rỡ. Hải quân, quả nhiên huấn luyện nội tình nếu so với hải tặc mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta CV8 thuộc về tổ chức tình báo, mà tương lai các ngươi sẽ trở thành một cái nhân viên tình báo. Là trọng yếu hơn là trở thành một cái vạn năng gián điệp. Vũ lực, trí tuệ lưỡng dạng đều không thể thiếu. Nhìn trước mắt đang tập trung tinh thần nghe giảng mọi người, hải nở thỏa mãn gật đầu chờ các ngươi huấn luyện hoàn thành. Sẽ đi trước khắc một hòn đảo tiến hành chi biết dạy bảo. Mà ở chúng ta trên tòa đảo này, vũ lực trung cực huấn luyện chính là lục thức. Trước mắt tiếp xúc lục thức chỉ có Lục Xì một cái, mà các ngươi thân thể tố chất còn không hợp cách, muốn học tập cường đại vũ kỹ. Tiểu cố gắng trở nên mạnh mẽ a. Cái gì là lục thức? Giờ giả kẹ vừa nghe là trung cực vũ kỹ, hai mắt tỏa ánh sáng lập tức hỏi đạo. Lục thức, cũng có thể chia làm 6 loại cường đại vũ kỹ. Nếu như toàn bộ học xong, có thể trở thành siêu việt phàm nhân tồn tại. Hải nở đơn giản giải thích nói, lục thức, khối sắt, súng ngón tay, nguyệt bộ, lam cước, cạo, giấy vẽ. Khối sắt, lục thức thứ nhất phòng ngự kỹ xảo. Tại tinh thực rèn luyện thân thể cổ tiến lực lượng, khiến cho có được thiết loại độ cứng. Liên đạn cùng đao giới cũng vô pháp công phá. Súng ngón tay, chỉ súng lục thức thứ nhất, được xưng có thương kích uy lực kỹ xảo. Đem toàn thân lực lượng tụ tập tại trên ngón trỏ, dùng cứng đờ ngón tay trong điện quang hỏa thạch thả ra một kích. Đầu ngón tay có viên đạn loại lực công kích. Có thể thoải mái xỏ xuyên qua nhân thể. T-E-R-U-I-E-N-N E-T Nguyệt bộ, lục thức thứ nhất, cả ứng dụng kỹ xảo. Khiêu dược giờ ở không trung đá kích, tại rơi xuống trước thay đổi di động quỹ đạo. Có loại này không trung di động thể thuật, có thể bất lưu góc chết từ không trung phát động công kích. Lam cước, lục thức thứ nhất đủ kỹ. Cũng không phải là đá xúc địch nhân cho thương tổn, mà là xoáy lên chân không công kích. Dùng lợi hại chẳng kích, đem đối thủ xé rách. Giấy vẽ, lục thức thứ nhất phòng ngự kỹ xảo. Dỡ xuống toàn thân lực lượng, ủy thân cho đối thủ động tác chỗ sinh ra khí lưu biến hóa. Hướng tự thân công kích tất cả đều có thể tại chỉ mảnh treo chuông thời khắc né tránh. Cạo, lục thức thứ nhất. Tạm thái, dẫm đạp mặt đất 10 lần đã ngoài, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động. Nếu như, các ngươi toàn bộ học xong, hơn nữa đạt tới nhất định cảnh giới, thậm chí có thể tổ hợp thành cường đại hơn lục thức hợp thể kỹ. Nhìn xem một đám tiểu quỷ mặt mũi tràn đầy khát vọng biểu lộ, Hải Nở càng là thả ra một cái trọng đại tin tức. Tốt lắm, tiểu quỷ môn. Bắt đầu huấn luyện A. Chờ các ngươi thân thể tố chất đạt tới yêu cầu, ta tự nhiên hội truyền thụ cho ngươi môn lục thức. Là, huấn luyện viên. Ừ. Ngươi như thế nào còn không đi huấn luyện, địch mông. Hải Nở gặp địch mông còn không đi huấn luyện, liền nhíu mày hỏi nói. Huấn luyện viên, ta nghĩ học tập lục thức. Thân thể của ta tố chất hẳn là có thể đi. Địch mông gật gật đầu, vẻ mặt hứng thú. A, thật không? Hải Nở quay đầu nhìn qua Lục Xì, ngươi tới. Đây là địch mông, ngươi đến cùng hắn đánh nhau một lần. Đến đây đi. Lục Xì xoay người chậm rãi đi đến địch mông trước mặt, khẽ gật đầu. Dựa theo trí nhớ, lúc này Lục Xì đã qua 13 tuổi. Như vậy, hắn cũng đã học lục thức. Đã như vậy, xuất thủ trước tiêu xuất thủ trước. Vừa vặn thử xem lục thức uy lực. Nghĩ thông suốt sau, địch mông nết miệng cười. Ta muốn đến, cẩn thận rồi. Địch mông tay trái xuất trưởng, tay phải thành quyền đột nhiên hướng Lục Xì cổ phương hướng đánh tới. Cạo. Lục Xì vốn có nghĩ cứng ngắc ngăn cản, lại bản năng cảm giác được địch mông lực công kích có lẽ sẽ đánh vỡ của mình khối sắt. Vì vậy liền dùng cạo phi tốc lui ra phía sau một trượng. Súng ngón tay. Lục Xì công kích cũng không đơn giản, địch mông cũng chỉ có thể dựa vào võ giả trực giác tránh thoát Lục Xì công kích. Cước đạp hoa mai cái cọc như bơi cá đồng dạng dựa vào hướng Lục Xì, hữu quyền bạo khởi đánh tới hướng Lục Xì đầu. Nguyệt bộ. Lam cước. Địch mông chật vật né tránh vài cái lam cước nửa ngồi trên mặt đất, tay trái xanh tại đúng quần phía trước. Mỗi một lần hô hấp, phảng phất tùy thời yếu bạo tẩu đồng dạng. Đột nhiên, địch mông mạnh mẽ nhảy hướng Lục Xì. Cái này nhảy dựng cách mặt đất vài mét, hữu quyền vừa xông, bàn tay trái hất lên. Lam cước. Lục Xì lam cước mới phát ra, địch mông một chưởng vung đến Lục Xì gót chân. Lục Xì một tiếng kêu đau đớn nguyệt bộ rời xa địch mông. Lại là vừa rồi chúng địch mông tràn ngập ám kình một trưởng. Tốt lắm. Tiêu đến nơi đây. Hải Nở nhẹ gật đầu, rất là thỏa mãn. Lục Xì, ngươi đi lấy rửa ca trị thương A. Là, huấn luyện viên. Của ngươi thể kỹ rất có ý tứ đâu, địch mông. Hải Nở mở miệng câu nói đầu tiên liền làm cho địch mông nhướng mày. Tiểu quỷ, ngươi thể kỹ ta nhưng không gì lạ đâu. Chính là lần đầu tiên nhìn thấy hiếu kỳ mà thôi. Tiểu quỷ, ngươi muốn học lục thức loại nào? Toàn bộ, huấn luyện viên. Thật không? Toàn bộ học không bằng đồng dạng dạng học, như vậy mới có thể tinh thông. Ngươi nhìn xem Lục Xì học mãn lục thức, hiện tại phát huy uy lực nhưng lại xa xa không đạt được lục thức uy lực chân chính. Hải Nở huyền chuyển cầm Lục Xì nêu ví dụ tử, lại là hy vọng cái này một thiên tài đi một con đường khác. Huấn luyện viên, ta có thể. Ta nguyện ý học toàn bộ lục thức. Nhìn xem địch mông vẻ mặt kiên định biểu lộ, Hải Nở chỉ biết hắn cùng Lục Xì đồng dạng. Không thể loại hà nhẹ gật đầu đường là ngươi mình lựa chọn, tiểu quỷ. Tương lai cũng đừng hối hận a. Ta sẽ không hối hận, huấn luyện viên. Địch mông ngoài miệng đáp ứng, đáy lòng lại là nghĩ đến. Ta có hồi phục thể lực năng lực, tốn hao so với Lục Xì nhiều thời gian hơn huấn luyện. Tuyệt đối có thể vượt qua hắn, hơn nữa cũng có thể từng mục một rèn luyện. Không thể không nói cái này quả thực, chỉ có lúc này mới nhìn đến hiệu quả đâu. Chương thứ 3 đưa đến. Mã tử con ngựa một ngày. Thứ ban ngày ngủ 3 tiếng đồng hồ. Ai, bi kịch ra. Lính mới mã tự tốc độ chính là chấm đâu, chỉ có dùng nhiều thời gian hơn để đổi lấy mục tiêu. Ok. Đảng ban ngày tỉnh ngủ lại càng. Như vậy cũng có thể còn có thể 7 càng, 8 càng đâu 3. Cầu duy trì. Hải mê môn. Chương 9, 10 năm, canh 4. 10 năm sau, CP8 trụ sở huấn luyện. 3 năm trước đây, ngư nhân anh hùng phí xá nhị Tiger tay không trèo càng đất đỏ đại lục. Đại náo thánh địa mạ gì phỏ. Để cho chạy vô số nô lệ. Dẫn tới thế giới nhất thời chấn động, cũng thành lập Thái Dương Hải Tập Đoàn, treo giải thưởng kim 2 ước 3.000 vạn bối bên trong. Sau, lại bị đại tướng Kỳ Dư Xếp đặt giết chết. Một năm trước, nữ nhân đảo xuất hiện mới hoàng đế. Cũng thành lập Cửu Xà Hải Tập Đoàn. Tại vĩ đại tuyến đường an toàn danh tiếng chinh kính, một lần đi xa là được vì treo giải thưởng 8.000 vạn đại hải tặc. Cũng đã 17 tuổi địch mông đang cùng Lục Xì tỉ thí trước, bên cạnh giờ giả kẻ, cả củ. Dạp ra bọn họ đều ở tập trung tinh thần quan sát. Súng ngón tay. Địch mông nguyệt bộ đặc không, tránh đi Lục Xì súng ngón tay. Không trung dừng lại một lát, Lam Cước liên phát từng đạo thanh sắc chân không chạm kích bổ về phía Lục Xi. Cạo. Nguyệt bộ. Lục Xi lợi dụng cạo, nguyệt bộ cận thân địch mông, súng ngón tay gật lia lịa. Địch mông thầm nghĩ một tiếng giấy vẽ, một cái sai thân, một quyền đánh hướng Lục Xi. Khối sát, không góc chết. Chỉ súng hoàng liên. Lục Xi đấu pháp rất là bạo lực, địch mông cũng không kém. Một tiếng khối sát cương thể liền cùng Lục Xi cận thân đối đánh nhau. Đánh cho nửa ngày, ai cũng không làm gì được ai. Địch mông thỏa mãn gật đầu, của mình lục thức không thể so với Lục Xi kém. Đã nghĩ nghiệm chứng gì đó cũng đã hoàn thành. Như vậy, địch mông một chân quét ngang Lục Xi giấy vẽ liên thiểm, một cái khác chân bỗng nhiên làm cước đánh về phía địch mông. Cận thân chiến đấu chính là địch mông cường hạng đâu. Không tránh mà tiến tới một quyền oanh hướng Lục Xi chân, cái này nếu bắn cho thực phỏng chừng chân cũng phế đi. Lục Xi thu chân giấy vẽ liên thiểm, lại liên tục súng ngón tay nện địch mông nơi tim. Địch mông một cái nghiêng người dùng bả vai vọt tới Lục Xi, lại là tính toán dùng thương đổi thương chấm dứt rơi trận chiến đấu này. Lục Xi hư lạnh một tiếng, Lục Vương thương lại là liều mạng bổn sự, địch mông khối sắt bất tử thân vẫn đang cậy mạnh vọt tới Lục Xi. Chỉ nghe phanh một tiếng, địch mông tay trái che vai về phía sau cùng thối. Mà Lục Xi hai tay lại tràn đầy máu tươi, nhất là chủ hỏa lực tay phải rõ ràng cũng đã chặt đứt. Đây cũng là địch mông dựa, 10 năm này địch mông cũng đã đạt tới nơi tuyệt hảo viên mãn cảnh giới. Chỉ là khiếm khuyết một những thứ gì, mới chậm chạp chưa từng tiến vào ôm đan cảnh giới. Bất quá có lục thức cường lực thân thể phụ trợ, địch mông nơi tuyệt hảo thực lực cũng là thập phần khủng bố. Nhất là 10 năm này thời gian quả thực năng lực tăng lên, 10 phút là được hồi phục đến hoàn mỹ thể lực. Vai phải thương, đổ máu tuy nhiều cũng không trọng. 10 năm này, Lục Xi cùng địch mông đối chiến không biết đánh bao nhiêu lần. Trong đó có lẽ có địch mông nhường nguyên nhân, lại mỗi một lần đều có thể vi thắng Lục Xi. Không sai, không sai. Các ngươi hai cái tiểu quỷ đều rất không tồi, cũng đã tóc toàn bộ bạch hải nơ, mặc này 10 năm như một ngày trang phục liền vỗ tay đã đi tới. Lục Xi, đạo lực trên 3.000. Ừ, rất tốt. Địch mông, ngươi tiểu quỷ này. Đạo lực cũng đã vượt qua 4.000 năm, còn có một chút không giải thích được thể kỹ. Ngược lại thật là một cái quái vật đâu. Hải nơ chẳng hề để ý điểm ra thực lực của hai người. Lục Xi nhúng mày, lại là không thể tưởng được hai người chênh lệch lớn như vậy. Không sao cả, nhìn hai tay liếc, liền thối lui đến đoàn người bên người. Địch mông cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu cũng lại gần quá khứ. Hải nở nhìn mấy người chính phủ phát tới hai nhiệm vụ, ta tính toán phân công các ngươi đi toàn bộ hoàn thành. Là, huấn luyện viên. Một cái là giờ. Vệ gạ phủ tiến sĩ chuẩn bị tiến hành hạng nhất tuyệt mật khoa học thí nghiệm, cần theo chúng ta bên này điều nhân thủ quá khứ bảo vệ tiến sĩ. Cái khác là chính phủ chuẩn bị điều những người còn lại đi trước CP9. CP9 là đẳng cấp cao nhất điệp báo ngành. Hai nở nhìn mấy người định ngông, giờ dạ kệ hai người các ngươi đi bảo vệ tiến sĩ có lòng tin sao? Có, huấn luyện viên. Giờ dạ kệ xem xét địch mông lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, liền lập tức gật đầu đáp ứng xuống. Rất tốt. Hai nở thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía mấy người khác Lục Xi, tuy nhiên CP9 cao hơn chúng ta CP8. Nhưng là CP9 cá nhân thực lực không cao, cho nên các ngươi đã nảy bang tiểu quỷ là ta bồi dưỡng. Phải cho ta làm được tốt nhất. Nghe rõ sao? Hiểu rõ. Huấn luyện viên. Lục Xi mấy người gật gật đầu, cả cụ mắt nhìn địch mông, giờ dạ kẹ. Trương há mồm muốn nói cái gì, lại nghĩ tới Hải Nờ người này tính cách liền câm miệng. Nhìn xem Hải Nờ đi xa, địch mông đi về hướng Lục Xi, ngươi không sao chớ, Lục Xi. Ừ, cái này một chút vết thương nhỏ tính cái gì? Lục Xi lời nói không nhiều lắm, tuy nhiên tàn nhẫn lại là trong nóng ngoài lạnh người. Địch mông nấy lòng âm thầm gật đầu. Khó trách đồ ma làm sao, cái khác CP9 thành viên tuy nhiên bị hải quân đuổi bắt cũng không vứt bỏ Lục Xi, vẫn đang nghĩ các loại biện pháp cho hắn trị thương. Đoàn người, bảo trọng A. Lần này tách ra. Cũng không biết lúc nào sẽ tái kiến đâu. Cũng không nhiều lời, địch mông cùng giờ dạ kẹ gật gật đầu liền xoay người trở lại phòng ngủ thu thập hành lý. Muốn rời đi sao? Cái chỗ này thật đúng là không tranh quyền thế đâu. Một tia lưu luyến tâm tình mới xuất hiện, địch mông liền lập tức lắc đầu vứt đến sau đầu. Đã sống lại đến cái này nhiệt huyết thế giới, tại sao phải bình thường đâu? Giờ về ga phủ tiến sĩ. Chính là cá có được vượt qua nhân loại 500 năm tri thức quái tại sao? Địch mông đối cái này chỉ nghe danh không thấy mặt tiến sĩ, thật là có chút ít chờ mong gặp mặt. Địch mông. Ngươi tên này, gặp lại thời điểm ta sẽ mạnh hơn ngươi. Lục Xi băng bó đơn giản dưới trên tay thương, cùng đoàn người đứng chung một chỗ đối với đang tại trên quân hạm địch mông hô to. A ta nhưng thật là chờ mong đâu. Lục Xi. Ta mới là tương lai mạnh nhất nam nhân A. Ha 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 ha, nghe vậy, địch mông thân thể khẽ dừng. Giơ lên cao tay phải nắm chặt nắm tay liền ngửa đầu cười to. Bảo Trọng, Địch Mông, Giờ Dạ Kẻ. Cả Lì Phạ lời nói không phải rất nhiều, gật gật đầu yên lặng đưa lên chúc phúc. Di không biết ngày nào mới có thể tương kiến, Địch Mông quân, Giờ Dạ Kẻ quân. Tái kiến Địch Mông, Giờ Dạ Kẻ. Chá a a. Các ngươi cái này hai cái tiểu quỷ, mau cút ta. Hải Nở không kiên nhẫn xoay người hét lớn một tiếng, liền đi hướng căn cứ. Bởi vì CP9 nhân viên còn chưa tới đạn, Luxi một người cũng chỉ có thể quay đầu lại tiếp tục rèn luyện. Nhìn qua đi xa quân hạm, Luxi lắc đầu. Tốt lắm, đi huấn luyện bà. Gặp lại giờ, chúng ta cũng không thể bị bọn họ đè xuống dưới. Chuyện của tôi đố. Thế nét Địch Mông, đây là chúng ta mấy lần nhiệm vụ A. Giống như nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu, rõ ràng không có chuẩn bị thời gian đứng ở đầu thuyền gió biển thổi giờ ra kẻ, hai tay ôm ở sau hót vẻ mặt hưởng thụ nói. Ta nghĩ, thời gian hẳn là không ngắn A. Lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Địch Mông nhìn xem giờ ra kẻ, đối cái này người bằng hữu thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Giờ ra kẻ thiên phú không sai, trong 10 năm này ngoại trừ lục si, Địch Mông, phát triển nhanh nhất đúng là hắn. Địch Mông cảm giác đến, coi như là lục si cũng không thể thắng dễ dàng giờ ra kẻ. Mà những đồng bọn khác lại là căn bản không có năng lực đánh thắng giờ dạ kẻ. Như vậy một cái vĩ đại người, sao biết yên lặng vô danh rồi? Vì cái gì chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ như bảo vệ vệ gạ phủ tiến sĩ cái kia cầm đại phủ đầu mập mạp đồng dạng? Cho chính phủ tuyết ẩn dấu. Nói đại hải trình nửa trước đoạn càng tiếp cận tân thế giới, thực lực càng cường đại người khắp nơi đều là. Mà cái này một khối càng là khí phách tràn lan tập trung địa. Địch Mông nghĩ liền rất kích động a, khí phách lực lượng như vậy. Rốt cục có cơ hội tiếp xúc đến sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, giờ về gạ phủ tiến sĩ, canh năm đến. Hải quân bản bộ, Mạ Dìn Phọt. Mặt biển vài chiến thuyền quân hạm chính hướng vịnh lái tới, giờ giả kẻ cùng Địch Mông đứng ở đầu thuyền nhìn về phía hải quân bản bộ cái này cái cự đại cứ điểm. Bởi vì khoa học viện nghiên cứu thuộc về chính phủ đặc biệt cấp cho bảo vệ, cho nên Địch Mông hai người không có khả năng trực tiếp đi trước khoa học viện nghiên cứu. Cũng không có khả năng biết rõ khoa học viện nghiên cứu ở nơi nào. Chỉ có thể thông qua hải quân bản bộ đại tướng đã ngoài nhân vật mới có thể đi trước, mà giờ dạ kẻ, Địch Mông lần này chính là tới trước tìm sẻn gỗ cu nguyên soái báo danh. Chỉ chốc lát, quân hạm liền tại bên cạnh bờ ngừng lại. Một loạt binh lính chậm rãi đi xuống thuyền, đằng trước một cái người mặc chính nghĩa áo choàng quan quân. Giờ dạ kẻ các hạ, Địch Mông các hạ thỉnh. Từ vào ngành tình báo, đã từng quân hàm đều biến mất. Hiện tại gặp được quan cấp tương đối cao chỉ biết xưng hô các hạ, thấp xưng hô đại nhân. Địch Mông, giờ dạ kẻ gật gật đầu chậm rãi đi xuống thuyền tới, tại quan quân dưới sự dẫn dắt hướng hải quân bản bộ đi đến. Đường quá hải quân sân huấn luyện địa, Địch Mông hai người âm thầm gật đầu. Hải quân binh lính tố chất còn là bản bộ tốt nhất, toàn bộ đều là tinh anh. Khó trách có thể chấn trụ tương lai tứ hoàng, thất vũ hải đâu. Cắt lại nạ thiếu tướng. Hai vị này là hải nở huấn luyện viên phái tới lần này nhiệm vụ nhân viên, Địch Mông. Giờ dạ kẻ. Đi đến chính giữa này tòa nhà cao nhất kiến trúc giờ, quan quân vội vàng đi lên cho cửa ra vào thiếu tướng kính cá lễ. Ừ, vất vả ngươi. Khải Đức thượng tá. Sẻn gỗ cũ nguyên soái đã biết bọn họ đến đây, do ta mang vào đi thôi. Cắt lái nạ thiếu tướng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Địch Mông cùng giờ dạ kẻ. Là, cắt lái nạ thiếu tướng. Hai vị chính là Địch Mông, giờ dạ kẻ a mời. Sẻn gỗ cũ nguyên soái đang tại chờ các ngươi đâu, cắt lái nạ xếp đặt một cái tư thế xin mời. Liền dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đông đông đông. Tiến đến. Một tiếng trầm ổn hồn hậu thanh âm từ bên trong truyền đến, chỉ là một giây sau tiểu thay đổi gạp. Ngươi hỗn đản này, đừng tại ta đây ngủ gà ngủ gật. Chỉ là gặp không phản ứng chút nào. Sẻn gỗ cụ nguyên soái, Địch Mông các hạ, giờ dạ kẹ các hạ đã tới. Ừ, vào đi. Sẻn gỗ cụ văn phòng không lớn không nhỏ, ở vào bản bộ kiến trúc điểm cao nhất, ngoài cửa sổ có thể chứng kiến cả cứ điểm. Nho nhỏ gian phòng lại là cả hải quân chỉ huy. Nhàn nhạt cây mùa hương phiêu mãn cả cái gian phòng, cũng khó trách gặp yêu mến tại đây ngủ. Địch Mông hai người mới vừa tiến đến, hấp dẫn người không phải lão nhân gặp tư thế ngủ, mà là sẻn gỗ củ nguyên soái trên đầu này trích hải âu. Địch Mông đáy lòng phỉ báng trước, sẻn gỗ củ thằng ngãi này đầu có thể hay không đau nhức. Sẻn gỗ củ nguyên soái, CP8 điệp báo nhân viên Địch Mông, giờ dạ kẻ báo danh. Địch Mông, giờ dạ kẻ hai người thân mặc một thân màu đen âu phục. Vì, có chút không người đã thành cá thân sĩ lễ. Hai vị, các ngươi tư liệu ta đã nhìn rồi. Chắc hẳn huấn luyện viên của các ngươi cũng đã nói cho các ngươi biết nhiệm vụ lần này nội dung đi. Sẻn gỗ cụ thả tay xuống trên văn kiện, nhìn xem hai người nhẹ gật đầu hỏi nói. Đúng vậy, sẻn gỗ cụ nguyên soái. Đây là huấn luyện viên cho bằng chứng. Địch Mông Vì, có chút vuốt cầm đưa lên trên tay bằng chứng. Ừ, các ngươi chờ. Sengoku nghiệm chứng qua bằng chứng sau, gật gật đầu xuất ra một cái điện thoại trùng. Đô 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 đô. Mốt sờ ta là kì dự. Kì dự, ngươi hôn đàn này. Đây là lần thứ mấy bà điện thoại trùng lấy lan lộn. Sengoku đầu đầy gân xanh, này bang vấn đề cấp dưới thật sự là làm cho mình không được thái bình điệp báo bộ môn phái hai người viên tới, nghiên cứu khoa học ngành vẫn luôn là ngươi đang ở đây phụ trách. Ngươi tới dẫn bọn hắn đi về gạ phủ tiến sĩ vậy đi. Ừ biết rằng. Nghe kỳ dư này hữu khí vô lực mà nói, Sengoku bất đắc dĩ thở dài hai vị đợi chút đi, kỳ đại tướng lập tức đã tới rồi. Cũng không lâu lắm, kỳ dư liền đến. Kỳ đại tướng. Địch mông hai người đã thành cá thân sĩ lễ. Đó đó hai vị thật đúng là tuổi trẻ a. Thật là làm cho lão phu hâm mộ đâu, kỳ dư miễn cưỡng gật đầu hai vị, đi theo ta. Hai vị tên gì đâu, kỳ dư vừa đi, một bên hỏi sau lưng địch mông, giờ dạ kẻ. Địch mông giờ dạ kẻ. Cùng lão phu đến đây đi. Khoa học viện nghiên cứu cách đây xa lắm. Tại đại hải trinh trên, yếu ngồi vài ngày quân hạm, thật sự là đáng sợ đâu, kia ngoài miệng nói đáng sợ, chính là địch mông hai người quét qua cái kia hèn mọn bỉ ổi khuôn mặt, sửng sốt không thấy ra nơi đó đáng sợ. Đại hải trình, vô danh tiểu đảo. Đi theo kia ngồi 4 ngày quân hạm, rốt cục đi đến một cái khó đi tuyến đường an toàn ở chỗ sâu trong mộ vô danh tiểu đảo. Theo cùng kia nói chuyện với nhau, hai người cũng đúng tình huống có chỗ hiểu rõ. Tòa này vô danh trên đảo nhỏ tùng lâm rậm rạp, chen trúc có rất nhiều thái cổ thời đại còn sót lại kim loại hiếm mạch khoáng. Cũng là năm nay mới phát hiện một cái hy hữu tài nguyên tiểu đảo, chỉ là trong đảo tồn tại rất nhiều thái cổ hoang thú, cần người đến thanh lý. Cũng không phải hải quân phân không xuất binh lực đến triệt để thanh lý, mà là vệ gạ phủ tiến sĩ cho rằng những này hoang thú có nghiên cứu giá trị, tốt nhất là nuôi nhốt đứng lên là được rồi. Vì vậy chính phủ làm cho nguyên bản phụ trách bảo vệ khoa học viện nghiên cứu kỳ dịch, tổ kiến hải quân bản bộ khoa học tinh anh bộ đội. Theo cái khác khu điều tới còn có Sentumaz, chỉ là Sentumaz tiếp thân bảo vệ vệ gạ phủ tiến sĩ còn không có đi đến trên cái đảo này. Mà địch nông, giờ dạ kệ nhiệm vụ chính là bảo vệ vệ gạ phủ tiến sĩ, còn có thanh lý hoang thú nhiệm vụ. Địch nông, giờ dạ kệ, trên đảo trước mắt có 5.000 hải quân tinh anh. 300 tiến sĩ trợ thủ, viện khoa học cũng đã kiến tạo xong rồi. Các ngươi trước tiên ở trên đảo thói quen thoáng cái a, lão phu còn muốn đi hộ tống vệ gạ phủ tiến sĩ thật đúng là phiền phải đâu. Kiz vô đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đảng địch mông hai người rời thuyền sau, Kiz hướng hải quân hàng hải sĩ phất phất tay xuất phát ly khai. Địch mông, giờ dạ kệ hai người tại trên đảo lắc lư vài ngày, hoang thú cũng đã giết mấy cái. Những này hoang thú thật là có thực lực, địch mông một người đồng thời đối phó 5 trích không có vấn đề, hơi chút nhiều một chút cũng chỉ có chạy trốn phần. Càng đừng xách giờ dạ kệ chỉ có thể đồng thời đối phó 2 con, khó trách cái kia quái tài tiến sĩ sẽ cảm thấy những này hoang thú có nghiên cứu giá trị. Giờ dạ kẻ, ngươi nói về gạ phủ tiến sĩ trưởng cái dạng gì đâu. Như vậy một cái quái gì mới thật đúng là làm cho người ta chờ mong á hôm nay, hai người nhận được kỳ dự điện thoại. Lại là yếu bọn họ tại trên bờ biển hộ vệ tiến sĩ, giờ. Về gạ phủ tiến sĩ muốn tới rồi. Ai biết được, so sánh với cái này tiến sĩ, ta càng ưa thích trên cái đảo này hoang thú đâu. Đây chính là một cái tăng thực lực lên nơi tốt á. Giờ dạ kẻ hai tay ôm đầu, vẻ mặt không sao cả. Ngươi nha. Địch mông lắc đầu, cũng không trách giờ dạ kệ không kiến thức. Dù sao hòa bình chủ nghĩa giả loại này mạnh nhất lượng sản người máy còn không có sớm như vậy xuất hiện. Lúc này, một loạt quân hạm chậm rãi hướng như vậy lái tới. Địch mông từ nơi tuyệt hảo viên mãn sau, hai lực, nhãn lực càng thâm. Khoảng cách xa như vậy, cũng đã có thể mơ hồ chứng kiến người trên thuyền vật. Chính giữa trên một chiếc chiến hạm, chính cùng một người mặc hưu nhàn sam mang theo kính mắt nam nhân. Giờ về ga phủ tiến sĩ. Địch mông bản năng nghĩ đến cái này danh tự. Canh 5 đến 3. Nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trước. Tối nay khả năng còn có thể đổi mới A. Cái này phải có A. Câu mọi người cho điểm duy trì. Chương 11, vô danh đảo thủ hộ nhiệm vụ, ra cảng, chương thứ 6. Không có một hồi, quân hạm tiểu đi tới bờ biển. Địch mông, giờ dạ kẻ tranh thủ thời gian mang theo binh lính đi qua nghênh đón. Chỉ thấy vài chiến thuyền quân hạm sau khi dừng lại. Đầu tiên xuống lại là cái khác vài chiến thuyền quân hạm binh lính. Sau đó chính giữa chiếc quân hạm kia cũng buông cái thang, một cái mập mạp cầm búa thanh niên mang theo một đội binh lính hướng bên này đã đi tới. Ta gọi là Sentumaz, chuyên môn bảo vệ giờ về gạ phủ tiến sĩ. Hai vị chính là địch mông, giờ dạ kẻ A. Sentumaz mang theo binh lính đi đến địch mông bên cạnh hai người, nhẹ gật đầu tỏ vẻ nhận thức. Ta là địch mông, ta là giờ dạ kẻ địch mông. Giờ dạ kẻ gật gật đầu lại xoay người nhìn về phía chính đi xuống kỳ mấy người. Địch mông, các ngươi ba người đều biết đi. Từ nay về sau các ngươi phải hợp tác bảo vệ tốt tiến sĩ đâu. Kỳ vừa đi vừa nói. cái này chính là giờ về gạ phủ tiến sĩ. Giờ về gạ phủ tiến sĩ chính là có được vượt qua nhân loại 500 năm trí tuệ ở thật sự là đáng sợ đâu. Giờ về gạ phủ tiến sĩ địch ngông, giờ dạ kẻ vội vàng hành lễ. Dù sao đây là mình hai người mục tiêu lần này. Hai người những năm này hoàn thành nhiệm vụ đều là 100%, cho nên mới phải tại chính phủ chín thiếu người dưới tình huống bị điều động tới. Hai vị tốt. Thứ nay về sau an toàn của ta tiểu giao cho các ngươi. Giờ về gạ phủ tiến sĩ không có gì cái giá, rất sáng sủa hướng địch ngông, giờ dạ kẻ cười cười. Đi thôi, tiên tiến đảo. Trên đảo này hoang thú quá nhiều, nơi này không an toàn. Kính nhẹ gật đầu, hướng giờ về gạ phủ tiến sĩ thân thủ chỉ dẫn một cái phương hướng liền đi thẳng về phía trước. Tiến sĩ, bên kia những kia trong rừng rậm có các loại kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản, cũng có các loại kỳ lạ quý hiếm viễn cổ thực vật. Nhưng là trong đó cũng có rất nhiều hoang thú, những này hoang thú năng lực kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Có lực công kích cường, có che giấu năng lực cường, có trí tuệ cao đến tiếp cận người trình độ. Tòa đảo này là kỳ dự trước mang hải quân đóng quân xuống, hết thảy đều rất quen thuộc. Vừa đi, một bên hướng giờ về gạ phủ tiến sĩ cùng xe tù mà giới thiệu. Bên trái bên ngoài những này kiến trúc bảy chính là hải quân căn cứ, bình thường phụ trách phòng ngự hoang thú. Nơi này chính là mới xây khoa học viện nghiên cứu. Tiến sĩ nhìn xem thỏa mãn sao, lão phu sẽ ở trên đảo này ngốc một tháng, có vấn đề tùy thời có thể tìm ta. Kỳ dẫn theo mấy người tới đến hải quân căn cứ phía sau, một tòa cự đại sắt thép kiến trúc thành nhỏ. Cũng đã rất tốt ta, kỳ đại tướng. So sánh với những này, ta càng muốn đào móc những kia hy hữu tài nguyên khoáng sản còn có hoang thú đâu. Thật đúng là làm cho người ta chờ mong nha. Giờ về gạ phủ không sao cả cười cười, lại là vẫn muốn trước kỳ dẫn nói tài nguyên khoáng sản, hoang thú. Này địch mông các ngươi mang theo tiến sĩ nhìn xung quanh a, lão phu đi trước hải quân căn cứ an bài xuống. Kỳ dư lười nhác vô lực xoa xoa cái chán. Chứng kiến kỳ dư đi, vài người trẻ tuổi cũng thả chút ít. Tuy nhiên kỳ dư có thể rất không sao cả, nhưng dù sao vẫn là có điểm tự giác tốt đi một chút. Lần nữa giới thiệu. Ta gọi là giờ về gạ phủ, đến từ vĩ đại tuyến đường an toàn, tương lai vương quốc bạ cơ Samoa. 19 tuổi. Giờ về gạ phủ hướng về phía mấy người mỉm cười. Giờ về gạ phủ mặc rất tùy ý, kim hoàng sắc tóc ngắn, hơi gầy trên mặt mang theo một bộ kính mắt. Một thân bãi cắt nghỉ phép cách ăn mặc, làm cho người ta thoạt nhìn một chút cũng không biết là tiến sĩ. Địch mông, đến từ Bắc Hải. 17 tuổi. Cái này tiến sĩ không phải khó như vậy ở Trung Nha, địch mông nghĩ thiện ý gật đầu. Giờ giả kẻ, đến từ Bắc Hải. 17 tuổi. Thanh niên giờ giả kẻ thân sĩ khí chất, xuất khí khuôn mặt lại thêm một đầu màu rám nắng tóc, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Vẫn luôn là địch mông ghen ghét đối tượng. Nói 17 tuổi địch mông, một mực bảo trì giả tóc ngắn. 1m8 thân cao, trương một tờ giấy người phương Đông đặc biệt mặt tuy nhiên tiêu sái không đủ, lại càng hiển kiên nghị, nhìn xem. Một thân cơ nhục che giấu tại rắn chắc trong thân thể mặt như ẩn như hiện. Sentumaz, hải quân bản bộ. 18 tuổi. Sentumaz dương lên búa, phất phất tay hơi có vẻ hào khí nói. Ha 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 ha. Đến đây đi, về gặp tủ, Sentumaz. Chúng ta mang bọn ngươi quen thuộc. Mọi người từ nay về sau có thể hội làm việc với nhau đã lâu đâu. Địch mông, giờ dạ kẻ mang theo vệ gạ phủ hai người vào trong vừa đi. Sáng ngày thứ hai, vô danh đảo hải quân căn cứ. Lao phu cho các ngươi nửa giờ. Ai giết hoang thú nhiều, hơn nữa dẫn theo đi ra. Cuối cùng thắng người chính là khoa học đội trưởng Kỳ Dư Nhàn nhã nhìn trước mắt địch mông ba người, cho cá nho nhỏ khảo nghiệm. Khảo nghiệm sao? Là, Kỳ Đại tướng. Địch mông ba người cũng không cần chuẩn bị, liền hướng cơ đối diện Tùng Lâm đi đến. Đi đến chỗ rẽ. Địch mông nết miệng cười nói một người đi một bên A, Sentumaz, cần phải hảo hảo hưởng thụ A. Cái này rừng rậm hoang thú rất có ý tứ đâu. Nho nhỏ hoang thú, ngươi Sentumaz đại gia đến A. Sentumaz dương lên búa, liền đi phía trái đường phóng đi. Ta đây đi bên phải. Địch mông, chính giữa tiểu giao cho người tên này. Giờ giả kẹ một tay chen vào đâu, một bên không sao cả phất phất tay hướng hữu đường đi tới. Hai người này. Địch mông bĩu môi, liền hướng chính giữa đường đi tới. Phía Nam đảo, thật sự là ấm áp, giữa ăn ngon, đầu nóng lên, ngu ngốc, phương Bắc đảo, thật sự là lành à, cá chép ăn ngon, đầu phát run, ngu ngốc. Địch mông hai tay ôm đầu, học phí hát trước ngu ngốc ca. Cũng bất kể là hay không sẽ bị hoang thú đánh lén, cứ như vậy thẳng hướng phía trước sông. Đi không bao xa, phía trước nhảy ra chó đồng dạng động vật. Đây là cái này cẩu có điểm kỳ lạ, thân cao 1m, đầu trường hai con sừng trâu, không có cái đuôi. Cực phẩm A. Đây là thảo nê mã sao? Địch mông toàn thân một kích linh, hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào cái này trích cổ thú. Không bắt ngươi, đều có lỗi với ta chính mình. Ai ngờ cái này cẩu vẻ mặt hèn mọn biểu lộ, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu, chậm rãi đối với địch mông vươn chân trước ngón giữa. Nam rãnh. Ni mã, cẩu cũng dám khinh bị ta. Địch mông hai mắt bốc hỏa, liền tạo phóng tới con chó kia vung quyền liền đánh. Xem xét cái này cẩu, cũng biết là thuộc về trí tuệ hình hoang thú. Đại cẩu cũng không sợ địch mông, vội vàng hướng tiền phương tùng lâm chạy tới. Cái này cẩu lực sát thương không biết, tốc độ chạy trốn thật đúng là nhanh. Địch mông liền cạo sững sờ là không có đuổi theo, tuy nhiên cũng có địch mông vô dụng toàn lực nguyên nhân. Địch mông cũng không cảm thấy nguy hiểm, liền thẳng vội vàng hướng con chó kia đuổi theo. Nhiệm vụ gì lại là cũng đã không quan tâm, tu luyện con chó kia mới là mục tiêu của mình. Một con chó, một người. Vừa chạy, một truy. Địch mông đuổi theo cẩu đi đến một cái rất chật vật trong hạc gốc, mắt thấy khoảng cách của song phương tới gần. Địch mông toàn lực một cạo đuổi theo, con chó kia bỗng nhiên trên lên nhảy dựng, nhảy tại một khối trên mặt đá chầm chầm vào địch mông. Ừ. A. Toàn lực một cạo vọt tới con chó kia trước mặt, lại bi kịch phát hiện dưới mặt đất có một hai thước lớn nhỏ bấy dập. Về phần chiều sâu, dưới mặt đất toàn bộ hắc hẳn là không cạn. Phanh một tiếng, lòng đất truyền đến địch mông hét thảm một tiếng. Hôn đàn A, ngươi cái này chó chết. Lật thuyền trong mương, địch mông cũng là thẹn quá hóa giận. Vừa mới chuẩn bị nguyệt bộ nhảy ra bấy dập, lại chứng kiến con chó kia lôi kéo một cọng cỏ đằng chạy đến bấy dập biên giới. Chương thứ 6. Vì cái gì không trực tiếp viết xong cái này cẩu sẽ như thế nào đâu. Nhà nhỏ lại là muốn đem lo lắng ở lại chương sau. Khái khái, để tránh các vị cười sặc sụa. Kế tiếp tương thị đệ nhất nội dung vở kịch tiểu cao chiều đó. Cầu duy trì A phiếu 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 phiếu, rút ra dấu A. Rút ra dấu. Tiểu đệ rất vất vả nói. Chương 12, khí phách sơ hiện, bảy càng. Chỉ thấy con chó kia lôi kéo một cọng cỏ đằng chạy đến bấy dập biên giới, đúng vậy. Lôi kéo. Sừng châu cẩu phun đầu lưỡi, hai cái chân trước cầm lấy cỏ đằng đứng ở bấy dập bên cạnh. Nhìn trong cạm bấy sững sờ địch mông liếc, sừng châu cẩu rõ ràng dễ rủa cái mông trái dao động hữu bày. Tựa hồ là cảm thấy khinh bị độ còn chưa đủ, sừng châu cẩu vẻ mặt sinh động hèn mọn bỉ ổi biểu lộ, cái mông cũng đổi thành trước sau ít tông vận động. Hỗn đản, ngươi đắc ý quên hình a? Địch mông lửa giận báo táp, không tại chơi đùa. Mạnh mẽ nguyệt bộ sông đi lên, sừng châu cẩu vừa thấy vội vàng buông cỏ đằng chạy lên núi đi. Chỉ thấy bầu trời rơi kế tiếp chính dễ dàng che giấu cái động khẩu đá tròn, địch mông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khối sắt cương thể hóa đánh vỡ cự thạch. Nhìn xem chính hướng trên núi chạy trốn sừng châu cẩu, địch mông nguyệt bộ cuồng dâm đuổi theo. Lam cước. Súng ngón tay. Địch mông thỉnh thoảng dùng lục thức ngăn cản sừng châu cẩu, một bên nguyệt bộ đuổi theo. Vừa tiếp cận sừng châu cẩu, địch mông liền bỗng nhiên chém ra bao hàm ám kình một quyền. Sừng châu cẩu về phía sau cùng thối, lại không nhanh bằng cận thân địch mông. Địch mông lam cước ngưng tụ bên phải chân cũng không phát ra, bàn chân ám kình lưu động dẫm nát sừng châu cẩu trên cổ. Cái này cẩu cảm thấy đến từ địch mông trên chân trận trận uy hiếp sinh mệnh khí tức, dọa vẫn không nhúc nhích. Một đôi mắt to lóe ra nước mắt nhìn xem địch mông, yếu nhiều manh có nhiều manh. Địch mông vừa bực mình vừa buồn cười một quyền đánh hướng sừng châu cẩu đầu, lập tức nổi lên cá bao lớn. Con chó nhỏ, thứ nay về sau đi theo ta thế nào? Địch mông cười hắc hắc, lại giơ lên nắm tay đồng ý, tiểu gật đầu. Không đồng ý nha, ta cho ngươi nắm tay. Bây giờ mạng nhỏ đều ở trên tay người khác, giả trang manh đều đánh không nhúc nhích được. Không có cách nào. Lo lắng một lát, con chó nhỏ liền gật đầu đáp ứng rồi. Chứng kiến con chó nhỏ gật đầu, địch mông thỏa mãn buông chân phải cũng không tán đi ám kình, lại là để ngừa con chó nhỏ lừa dối. Thứ nay về sau, ngươi đã kêu Thảo Nê Mã. Nghe đã hiểu ra chưa? Nhớ tới trước bị con chó nhỏ đùa dẫn qua, địch mông lập tức gác ý trả thù trở về. Ô ô ô, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Thảo Nê Mã chỉ phải than nhẹ vài tiếng tỏ vẻ đáp ứng rồi. Hàng này như thế nào trường cá sừng châu đâu? Thật sự là không đáng yêu. Thảo Nê Mã, ta giúp ngươi bả sừng châu cắt rơi như thế nào? Địch mông tựa hồ đối với giờ cờ mờ ít ít sừng châu không rất ưa thích. Nếu như ra khỏi sừng châu mà nói, Thảo Nê Mã cũng rất như một con không có cái đuôi đen nhánh sắc tàng ngao. Thảo Nê Mã vừa nghe, cái này chả được. Vội vàng lũi về phía sau cũng cảnh giác nhìn xem địch mông. Địch mông không sao cả bĩu môi ngươi muốn. Này tùy tiện. Nói nếu cắt rơi sừng châu. Đổi lại Hạo Thiên khuyển danh tự thật tốt nghe. Không có ánh mắt cẩu. Thảo Nê Mã mới không để ý tới hắn nhả ránh, chỉ là cảnh giác bảo trì một điểm cự ly, yên lặng cùng sau lưng địch mông. Nhìn phía sau Thảo Nê Mã, địch mông vẫn có chút nho nhỏ tiếc nuối. Dù sao sủng vật của mình xa không bằng cọp tơ manh, thực dụng. Vừa đi, địch mông đột nhiên nhướng mày. Muốn biết được địch mông đã là nơi tuyệt hảo viên mãn cảnh giới, bởi vì cái gọi là phiến vũ không thể rơi, rồi môi không dính thân. Địch Mông một cái lam cước quét hướng tiền phương rậm rạp tùng lâm, giống to một tiếng. Đống nhiên chui ra một đầu hoang thú. Lại là một đầu hai thước cao hắc bạch điểm lấm tấm báo thân đầu sư tử hoang thú. Địch Mông cũng không nhìn nó, lại là một cước đá hướng tiền phương một cây đại thụ rậm rạp lá cây. Chỉ thấy, một đầu 1m5 cao đại hình kim dực lao ưng. Mà phụ cận khác một thân cây trên nhánh cây đổi chiều trước một con đầu sư tử con khỉ thân quái dị hầu tử. Nho nhỏ ba con hoang thú mình còn không sợ, Địch Mông hướng về phía Thảo Nê Mã khoát khoát tay. Thảo Nê Mã, ngươi trước sau thối. Nhìn ngươi lão đại như thế nào thu thập bọn họ. Nói xong, Địch Mông liền đem hai tay cắm vào trong túi quần nhắm mắt lại con ngươi, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười yếu ớt. Báo thân đầu sư tử thú một cái ngửa ra sau, mạnh mẽ nhảy hướng Địch Mông. Địch Mông cũng không phản kích, chỉ là dựa vào cảm giác tránh né báo thân đầu sư tử thú công kích. Trên nhánh cây hầu tử gặp báo thân đầu sư tử thú không là đối thủ, cái đuôi rung động bỏ qua nhánh cây. Từ trên cao đánh tới, này 10 trích lợi chảo so với lao hổ càng thâm một bậc. Cảm thụ được phong lưu động, Địch Mông chỉ là lợi dụng giấy vẽ vũ thân né tránh. Tốt như vậy tu luyện cơ hội, Địch Mông có thể chắc là không biết lãng phí. Địch Mông đến nơi tuyệt hảo viên mãn đã có rất lâu một khoảng thời gian. Một mực không có đột phá liền là vì một mực không cách nào làm được chính thức buông lỏng. Lần này lại bởi vì giờ cờ mờ ít ít cho khôi hài, triệt để bình phục tâm tình. Thật sự là tu luyện tăng lên cảnh giới hảo thời điểm. Theo đệ tam trích kim dực lao ưng hoang thú gia nhập, Địch Mông giấy vẽ ba động càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhu. Đồng thời Địch Mông trong đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện ba con hoang thú thân ảnh, võ giả trực giác làm cho Địch Mông cảm giác được những điều này là sự thật. Tâm tình càng ngày càng bình phục, Địch Mông càng ngày càng buông lỏng. Chậm rãi, Địch Mông cũng không tại sử dụng giấy vẽ vũ thân, mà là bình thường đi tranh né. Trong đầu ba thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, đồng thời Địch Mông trong đầu vậy mà xuất hiện đằng sau xem cuộc vui Thảo Nê Mã. Thậm chí liền Thảo Nê Mã này kinh ngạc đến ngây người biểu lộ đều có thể cảm thụ được. Đây là kiến văn sắc khí phách. Thẳng đến trong đầu hình ảnh mở rộng vi phương biên ngàn mét, thân ảnh đạt tới 4 tầng rõ ràng thời điểm liền không hề gia tăng rồi. Địch Mông gặp tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng sẽ không có tiến triển liền mở ra con mắt. Địch Mông bản năng chém ra hàm ẩn ám kình hữu quyền nổ vang chính hai móng hướng mình trộm tới kim dực lao ưng, lại không hiểu phát hiện ám kình trung mang theo rất yếu một tia không có cảm thụ qua khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, kim dực lao ưng chưa bắt được Địch Mông, liền bị Địch Mông một quyền đánh trúng, ngã xuống đất một tiếng rên rỉ liền lập tức tắt thở. Vũ trang sắc khí phách. Trong truyền thuyết nội lực, Địch Mông bản năng nghĩ đến kia tia khí tức chỉ có cái này hai loại khả năng, chính là mình căn bản không có đột phá nơi tuyệt hảo. Làm sao có thể sẽ có nội lực? Như vậy, chỉ có thể là vũ trang sắc khí phách. Xem ra sau này nhiều lắm thí nghiệm đâu. Địch Mông cười ha ha hai tiếng, liền nhảy lên nên tiếp nhảy tới hầu tử. Bao hàm ám kình đùi phải cùng hầu tử lợi chảo chạm vào nhau, phanh một tiếng. Ngã xuống lại là hầu tử, chỉ thấy hầu tử trên mặt đất lăn kêu thảm thiết, hai móng cũng đã nát bấy. Địch Mông cũng không thèm để ý, liền gạo truy hướng muốn chạy báo thân đầu sư tử thú, mạnh mẽ một quyền đánh bạo đầu của nó. Chiến đấu xong, Địch Mông cũng không có lập tức rời đi, mà là tùy tiện tìm cây duy trì dựa vào ngồi. Chậm rãi nhắm lại con mắt, tinh tế nhận thức vừa rồi cảm giác. Địch Mông nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra chung quanh ngàn mét phạm vi tình cảnh. Thảo Nê Mã đã chạy đến bên cạnh mình cảnh giác ngồi cạnh, mà trong rừng còn có thật nhiều hoang thú tại nhìn chằm chằm như hổ đói. Chỉ là trở ngại vừa rồi Địch Mông biểu hiện, không dám tới gần. Địch Mông âm thầm gật gật đầu, chứng thực là kiến văn sắc khí phách. Sau đó vừa cẩn thận nhớ lại một ít ti khí tức cụ thể quá trình, phát hiện một ít ti khí tức lại là tại mình đại nào không linh thời điểm mới xuất hiện, mà mình về sau cảm xúc ba động lại khiến cho khí tức biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, chẳng lẽ nói, Địch Mông trong óc linh quang hiện ra, đúng rồi, nhất định là như vậy. Vũ trang sắc khí phách chính là triệt để buông ra mình, theo trong trời đất được đến này một tia khí tức cùng mình và sát khí tương hợp. Lại là cùng trong tiểu thuyết tu luyện nội lực, luyện khí có điểm quan hệ. Mà phi huấn luyện đảo nhỏ đều là một ít cổ thú, thú loại bản thân chính là lợi dụng bản năng tăng cường thực lực, như vậy thú loại cũng sẽ không tự biết hấp thu trong trời đất kia tia ti khí tức. Chích chắc là không biết thiện ra lợi dụng. Mà nhân loại, triệt để buông ra mình, giết chết như vậy thú loại do đó hấp thu kia tia ti khí tức. Nghĩ đi nghĩ lại Địch Mông mở to mắt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt rừng rậm. Thỏa mãn gật đầu, hôm nay thu hoạch rất lớn. Địch Mông đi ra phía trước cầm lấy tam đầu hoang thú thi thể tiểu hướng ngoài rừng rậm đi đến, lại là khảo nghiệm thời gian nhanh xong rồi. Nơi này, thứ nay về sau có rất nhiều cơ hội. Mới sân huấn luyện. 7 càng đến 4. Tuy nhiên ta không biết có mấy người đang nhìn. Nhưng là ta còn là rất dụng tâm nói. Mặt khác về cái này trương vũ trang sắc khí phách thiên địa khí tức sát khí mình. Chỉ là người y, tự sướng, không cần quá tích cực. Dù sao đây là đồng nghiệp, không phải chân chính vua hải tặc. Ta như vậy an bài chỉ là vì đằng sau nội dung vở kịch, nếu như mọi người đang nhìn. Như vậy đừng quá so đo điểm ấy. Chương 13, viễn cổ hệ trái ác quỷ. Không đề cập tới địch ngông, quay đầu lại nói giờ dạ kẻ, Sentumaz. Lại nói đi về hướng bên trái phương hướng Sentumaz, đi không bao xa tiểu gặp được một đầu gần 3 thước cao cọp răng kiếm bộ dáng hoang thú. Lão hổ chính chảy nước miếng, từng bước một hướng Sentumaz tới gần. Chỉ bằng ngươi cái này trích tiểu miêu cũng muốn đánh lao tử chủ ý. Muốn chết Sentumaz lông mày dương lên, mập mạp tay phải giơ lên kháng trên vai trọng phủ. Sentumaz người mặc dù béo, tốc độ cũng không chậm. Giơ lên búa, nhanh chóng hướng lao hổ chạy tới. Một búa đánh xuống, lại lạc cá không. Tránh thoát búa lao hổ, hét lớn một tiếng rồi đột nhiên đánh về phía Sentumaz. Sentumaz vượt qua phủ một bả ngăn trở lao hổ lợi chảo, một chân đá hướng lao hổ chi dưới. Lao hổ lại cũng không sợ, chén ăn cơm thô cái đuôi một bả rút ra hướng Sentumaz chân. Phanh. Sentumaz bị lao hổ sức lực đánh cho về phía sau cùng thối, lao hổ cũng bị Sentumaz một cước đá cái đuôi đều dựng thẳng không, lại là xương cùng cũng đã chặt đứt. Sentumaz chân phải trên mặt đất ma sát hạ, vừa rồi liều mạng một điểm thương tổn đều không tạo thành, chính là hơi có chút chết lặng. Sentumaz lanh quát một tiếng, hai tay cự phủ liền cao cao nhảy lên bổ về phía lao hổ. Lao hổ vừa rồi liều mạng một cái đuôi cũng đã đứt gãy. Lao hổ cũng không nốc. Biết rõ đánh không lại lập tức lòng bàn chân mặt du hướng ở chỗ sâu trong chạy như điên. Sentumaz một búa bổ không, vội vàng hướng lao hổ đuổi theo. Không bao lâu, liền đuổi tới một cái sơn cốc bộ dáng địa phương. Đột nhiên nghe được một tiếng thảm đạm gào thét thanh. Sentumaz sắc mặt trầm xuống, giơ lên búa chú ý đi về hướng sơn cốc. Nếu nhớ không lầm, vừa rồi này thanh giống to chính là con cọp kia phát ra kêu rên. Cái này tiểu sơn cốc có điểm kỳ quái. Cao 7-8 thước lại làm cho người có loại giống như thiếu cái gì đồng dạng cảm giác. Sentumaz chậm rãi đến gần trong cốc, khẽ nhíu mày nhìn về phía này trên vách núi đá vết máu. Đột nhiên, Sentumaz bản năng cảm giác được nguy hiểm bỗng nhiên hướng ngoài cốc thối lui. Chỉ là lúc này đã muộn, cái này cái đó là cái gì sơn cốc? Cái này rõ ràng cho thấy một mực gian trá khổng lồ gấu xám. Khó trách Sentumaz vẫn cảm thấy thiếu cái gì, trong nháy mắt Sentumaz sẽ hiểu. Tòa sơn cốc này hoàn toàn không có nhấp nhô địa phương. Cự hùng này giấu ở ngọn cây cự trưởng đột nhiên phách về phía Sentumaz. Sentumaz một búa bổ ra sau cũng không nhìn kết quả, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất hướng này cái gọi là ngoài cốc chạy như điên. Vừa mới rời khỏi sơn cốc, cự hùng cả thân thể đều đứng lên, một cước dẫm hướng Sentumaz. Sentumaz trời sinh có cổ quái lực, vui mừng không sợ cự hùng chân to. Phấn khởi nhảy dựng, toàn lực một quyền oanh hướng hùng trưởng sau vội vàng về phía sau lăn. Rút khỏi hùng trưởng bao trùm phạm vi công kích. Cự hùng một cước mới an tâm, liền đứng không vững đặt mông cố định trên. Luôn cuống bạo giống một tiếng, cự hùng dùng bản năng nhất tư thế đánh về phía Sentumaz. Sentumaz không sợ chút nào, hai tay giơ lên trọng phủ chém liền. Một cú mạ, hùng một người, người đến ta hướng đều là dùng sức mạnh tráng thân thể, không thuộc mình quái lực đối bính. Chút nào chưa nói tới kỹ xảo. Đột nhiên, Sentumaz chứng kiến cự hùng bàn tay trái ra ti sơ hở. Liền đống nhiên nhảy dựng. Vung phủ muốn đi chém rơi này trích hùng trưởng. Lúc này cự hùng cũng đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, hoàn toàn không để ý bàn tay trái nguy hiểm, duỗi ra hữu trưởng nghĩ dùng thương đổi thương giải quyết Sentumaz. Đại cầu, ngươi cũng quá coi thường lão tử phong ngự. Sentumaz cười lạnh một tiếng, vẫn đang phóng tới cự hùng bàn tay trái. Phanh. Ngao. Ba. Theo Sentumaz cùng một con cự đại hùng trưởng rơi xuống đất, cự hùng thô bạo kêu rên lên. Sentumaz ho khan hai tiếng. Liền hướng không có việc gì người đồng dạng cử động phủ bổ về phía cự hùng, lại là tính toán thừa dịp lúc này một búa giải quyết nó. Không chỉ trong chốc lát, cự hùng liền bị Sentumaz chém thành hai tiết. A, thời gian nhanh đã không có biện pháp, chỉ có mang con chó lớn này đi trở về. Đáng tiếc lão hổ bị xuất sinh này ăn. Sentumaz một nhìn thời gian, vẻ mặt khó chịu. Đánh nhau là đánh rất sướng, đáng tiếc cứ như vậy một cái con ngồi. Nếu cho địch mông chứng kiến, cũng không khỏi không cảm thán. Chỉ bằng cái này không thuộc mình thân thể, dã man nhân phương thức chiến đấu, cũng khó trách Sentumaz dám tuyên bố phòng ngự mạnh nhất nam nhân, cũng không phải là không có vài phần tư bản. Hữu đường trong rừng rậm. Giờ giả kệ nhàn nhã đi ở tùng lâm rậm rạp trên đường nhỏ, nhàm chán bốn phía nhìn quanh. Cũng không biết là may mắn còn là không may, nửa ngày không có gặp được một con hoang thú. Đột nhiên, sắc trời đột nhiên biến âm. Một con dài ước chừng 10 mét loan phượng bộ dáng chim to từ đỉnh đầu bay qua. Ừ. Đó là cái gì? Giờ giả kệ ánh mắt lợi hại, liếc chứng kiến chim to hai chân cầm lấy vật gì đó. Trái ác quỷ. Dơ dạ kẻ bên thai phảng phất vang lên địch mông đã từng đối lời của mình đã nói trái ác quỷ là một loại trường thật kỳ quái gợn sóng cùng nhan sắc quả thực, có dứa trạng, có hương tiêu trạng, còn có sầu riêng trạng chờ một chút. Mà cái này chim to dưới chân. Đúng là một cá trái ác quỷ. Không kịp nghĩ nhiều, dơ dạ kẻ một bên nhìn qua chim to bay đi phương hướng, một bên sử dụng cạo đổi tới. Cũng không lâu lắm, liền đuổi tới một chỗ đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi một cái cự đại nhưng không sâu trong sân động. Tràn đầy nhánh cây lá cây làm thành một cái cự ổ, cự trong ổ mặt có một cao cỡ nửa người trứng lớn, mà con chim to này bay đến trong động liền đem trái ác quỷ đặt ở trứng lớn bên cạnh, dùng đầu ma sát hạ trứng lớn. Trong nháy mắt, dơ dạ kẻ sẽ hiểu. Chim to không biết từ nơi nào tìm đến trái ác quỷ, đây là chuẩn bị cho mau ra sinh điểu thể cận. Cân nhắc nửa ngày, dơ dạ kẻ cũng chưa nghĩ ra như thế nào bả cái kia quả thực lấy tới. Liên ngồi xổm phụ cận trong bụi cỏ đẳng chờ cơ hội. Cũng không phải là dơ dạ kẻ không dám trên. Thật sự là chim to quá mức cự đại. Dơ dạ kẻ thực lực còn không có đạt tới không đếm xỉa loại này tồn tại hoang thú, chỉ có thể yên lặng đẳng chờ cơ hội. Có lẽ là lão thiên đều bang dơ dạ kẻ, có lẽ là trái ác quỷ hấp dẫn không nhỏ. Chỉ chốc lát, thì có vài trích hoang thú tại đỉnh núi bồi hồi. Gáy! Một tiếng cự đại kêu to, chim to hiển nhiên biết rõ những này hoang thú đang có ý đồ với nó. Mấy cái hoang thú cũng không nóng nảy, chỉ là một thằng lắc lư tìm cơ hội. Cũng không lâu lắm. Chim to liền mất đi kiên nhẫn. Hai móng nắm lên trứng lớn, miệng ngậm trái ác quỷ liền muốn bay đi. Vừa thấy loại tình huống này, dơ dạ kẹ còn không có cấp, này mấy cái hoang thú lại là cấp. Một sừng lộc lang thân cự đại hoang thú, cử động giác liền phóng tới chim to chảo hạ trứng lớn. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay xuống một con khổng lồ kên kên, hung hăng hướng chim to đầu mổ đi. Chim to một cái cánh, cấp hướng lui về phía sau đi. Thối lui trong quá trình, chim to cũng hung hăng dùng miệng mổ hướng không trung kên kên. Dơ dạ kẻ chứng kiến còn thừa lại hai con hoang thú tại bồi hồi, liền chú ý nằm sấp trước trong rừng. Nhất lang, một kên kên không làm gì được chim to. Chim to nghĩ bay đi cũng không có khả năng, trừ phi nó nguyện ý mạo hiểm dưới chân trứng lớn nghiền nát phong hiểm. Lúc này, đằng sau hai con hoang thú cũng mất đi kiên nhận hướng chim to phóng đi. Một đầu thuần trắng sắc khổng lồ lão hổ đông nhiên đánh về phía chim to, mặt khác một cái trưởng trước giao đầu thân rắn hơn nữa trưởng bốn con chân quái xả cũng là cấp tốc hướng chim to bơi đi. Dơ dạ kẻ còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy quái xà, trường bốn con chân không nói, hết lần này tới lần khác tại lục địa tựa như trong nước đồng dạng. Bốn chân cũng không có đối bò sát tạo thành gánh nặng, ngược lại như thuyền nhỏ song tưởng đồng dạng. Tại trên bờ bơi tốc độ ngược lại so với đơn thuần bò sát nhanh rất nhiều. Nhìn xem năm trích khổng lồ hoang thú ở đằng kia sống mái với nhau, dơ dạ kẻ lo lắng dưới liền chậm rãi thối lui. Chương 14, Bạo Long ít dơ dạ kẻ, canh 2. Hoang thú rừng rậm. Xa xa từng đợt tiếng oanh minh, địch mông chính một tay nâng ba con hoang thú một tay chen vào đầu hướng hải quân căn cứ đi đến. Phía trước một cái trường trước sừng trâu đen nhánh sắc tàng ngao cẩu, chính thảnh thơi dẫn đường. Ừ. Dơ dạ kẻ, ngươi như thế nào một điểm thu hoạch đều không có. Địch mông đột nhiên nhướng mày, lại là cảm thấy dơ dạ kẻ chính đi trở về, cách nơi này không xa liền lên tiếng nói. Nha. Địch mông, ta chính muốn trở về tìm ngươi đâu, hắc hắc. Dơ dạ kẻ vừa nghe đến địch mông thanh âm, vội vàng dùng cạo chạy tới. Nhìn sang bốn phía, chỉ có một cái cổ quái cầu địch mông, ta phát hiện một cá trái ác quỷ. Chỉ là có năm đầu khổng lồ hoang thú tại tranh đoạt. Ta xem không có cơ hội, liền muốn trước hồi tới tìm người cùng đi. Như thế nào? Muốn hay không đi? A, loại chuyện tốt này đều bị ngươi gặp được. Chúng ta về trước đi giao nhiệm vụ nói sau bả. Địch mông niết miệng, lần này mình đã có rất đại thu hoạch. Cũng sẽ không ghen ghét dở dạ kẻ gây u rủ lụ. Không bao lâu, liền trở lại hải quân căn cứ. Cửa trụ sở kỳ đối diện trước vừa trở về không lâu sẻn tủ mà đang nói gì đó. Con ngồi không ít đâu. Kỳ nhìn địch mông lôi kéo tam đầu hoang thú, lại nhìn một chút địch mông chân bên cạnh thảo nê mã. Quay đầu nhìn hai tay chống chân dở dạ kẻ gì. Dở dạ kẻ, ngươi con ngồi đâu? Ngạch vận khí không tốt, không có gặp được lạc đơn hoang thú dở dạ kẻ chỉ phải không nói gì nói ra như vậy lý do. Vậy sau này địch mông ngươi chính là khoa học bộ đội trưởng. Thật sự là đáng tiếc a, không có thăm dò ra dở dạ kẻ thực lực đâu. Kịch hơi tiếc nuối nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Địch mông, ngươi cái này. Như thế nào mang theo sống hoang thú đi ra rồi. Sen Tu Ma cũng không thấy được không phục, rất nhanh bả khoa học đội trưởng chuyện tình không hề để tâm, lại là đối Thảo Nê Mã cảm thấy hứng thú. Nó a, nó gọi Thảo Nê Mã. Là ta mới thu phục sủng vật ta. Địch mông tà tà cười. Thảo Nê Mã. Danh tự thực quái, đây không phải cầu sao. Như thế nào lấy cá mã danh tự? Sen Tu Ma phun ra hạ danh liền lắc đầu ly khai. cầm trên tay hoang cho bên cạnh binh lính, làm cho bọn hắn mang theo hoang cho về gạ phủ tiến sĩ đi. Địch Mông xoay người dở dạ kẻ, mang ta đi a, ta lại thật là muốn nhìn một chút là cái gì quả thực đâu. Đi thôi, phòng trừng này vài đầu cự thú cũng mau đánh xong. Dở dạ kẻ gật gật đầu liền đi lên phía trước. Vỗ vỗ thảo nê mã, Địch Mông đi theo dở dạ kẻ một lần nữa hướng hoang thú rừng rậm đi đến. Không bao lâu, Địch Mông hai người tiểu đi tới ngọn núi này đỉnh núi. Chỉ thấy nguyên bản 5 trích hoang thú hỗn chiến, biến thành 3 con. Chim to trứng lớn cũng đã không thấy bóng dáng, mà trái ác quỷ rơi trên mặt đất. Cách đó không xa còn nằm một con đã chết rồi kên kên. Chỉ còn lại có quái xà, bạch hổ, lang thú còn đang loạn chiến. Chứng kiến Địch Mông, dở dạ kẻ đến. 3 con hoang thú vội vàng đình chỉ loạn chiến, bày ra một hình tam giác trận thế giúp nhau cảnh giác. Thảo nê mã nhàm chán tìm khỏa đại thụ dưới nằm sấp trước xem của vui. Dở dạ kẻ hai mắt tỏa ánh sáng chầm chầm vào viên này quả thực, lại nhìn nhìn 3 con hoang thú. Địch Mông, ta xem cái kia quái xà cực kỳ có uy hiếp. Đợi lát nữa ta đi quấn quýt lấy nó, ngươi mau chóng giải quyết mặt khác 2 con hoang thú a. Dở dạ kẻ nhìn về phía Địch Mông. Địch Mông lắc đầu, khinh thường cười cười không cần, dở dạ kẻ. Đợi lát nữa ta sẽ giải quyết này 3 con hoang thú, ngươi trực tiếp đi lấy rơi quả thực là được rồi. Phải tin tưởng của ta thực lực a, vừa vặn có chút ý nghĩ thí nghiệm hạ đâu. Ừ, vậy ngươi chú ý. Dở dạ kẻ cũng không nhiều lời, hai tính cách con người đều lẫn nhau hiểu rõ. Đã Địch Mông nói, vậy thì nhất định có thể làm được. Địch Mông lắc đầu, làm cho mình chậm rãi trầm tĩnh lại thuận tiện tiến vào trước không linh cảnh giới. Địch Mông tâm tính vững vàng, trên tay cũng không chậm. Giơ lên hữu quyền liền hướng 3 con hoang thú trung nhược tiểu nhất lang thú đánh tới. Quái xà, bạch hổ phản ứng cũng không chậm. Chứng kiến Địch Mông lao đến, quái xà một há to mồm cắn hướng Địch Mông. Bạch hổ cũng là ra sức đánh về phía Địch Mông. Bạch hổ này hai khỏa cự sỉ trên máu tươi một mực tại tích, hiển nhiên giết chết kên kên có nó một phần công lao. Chứng kiến quái xà, bạch hổ lên một lượt. Lang thú cũng không sợ, mở ra cự chùy đánh về phía Địch Mông. Địch Mông không quan tâm, tăng nhanh tốc độ một quyền thẳng tắp đánh hướng lang thú cự chùy. Phanh! Lang thú trực tiếp bị Địch Mông hóa kính đánh rách tả tơi đầu, mới chỉ chớp mắt công phu đã bị miểu sát. Không linh trạng thái Địch Mông cảm giác đến quái xà. Bạch hổ công kích lộ tuyến sau thong dong bất định thi triển giấy vẽ vụ thân. Địch Mông sử dụng cạo nhảy ra quái xà, bạch hổ liên kích thế công. Nhắm mắt cẩn thận nhớ lại hạ vừa rồi đánh chết lang thú cảm giác, một khắc đó, Địch Mông xác thực cảm thấy sợi sợi khí lưu sông ảo vào thân thể của mình. Bởi vì lần này có chuẩn bị, Địch Mông một bên sử dụng giấy vẽ tránh né quái xà, bạch hổ công kích. Một bên sử dụng kiến văn sắc khí phách đến cảm giác trong cơ thể kia tia ti khí lưu. Không bao lâu, cũng cảm giác được kia tia ti khí lưu giấu kín tại đan điền của mình chung. Địch Mông thử sử dụng ý niệm đem ra sử dụng những tia khí lưu đi khắp toàn thân, lại phát hiện khí lưu mỗi trải qua một chỗ liền sẽ đạm bạc một tia. Mà hấp thu này tia khí lưu địa phương cũng có một chút điểm biến hóa, Địch Mông nếu như không phải sử dụng kiến văn sắc khí phách, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy cảm giác đến những tia rất nhỏ biến hóa. Địch Mông đáy lòng âm thầm gật đầu, xem ra khí phách cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Hấp thu khí lưu phương tiện sẽ sinh ra vô hình vũ trang sắc khí phách. Mà khi khí phách đi khắp toàn thân một lần, như vậy cả thân thể sẽ có một loại nhàn nhạt bảo vệ khí lưu đồng dạng. Sau khí phách tựa như nội lực đồng dạng, thông qua lần lượt huấn luyện hấp thu đến tăng cường cái này cổ vô hình bảo vệ khí lưu cháo. Biết vũ trang sắc khí phách nguyên lý, Địch Mông cũng không tại tranh né. Một cái khối sắc cương thể, sau đó lam cước đống nhiên đánh về phía bạch hổ bộ não. Quái xà lập tức hóa vi vi tiên rút ra hướng Địch Mông đầu. Bạch hổ cũng là sau chảo chống đỡ địa, hai cái chân trước tăng thêm một cái hổ đầu đánh về phía Địch Mông cổ. Lam cước không có thực hiện được, Địch Mông cũng không nổi giận. Giấy vẽ vũ thân sai mở quái xà cái đuôi sau, Địch Mông một cái cương quyền đánh tới hướng chính bổ nhào qua bạch hổ. Ngao! Bạch hổ rú thảm một tiếng, bay đi ra ngoài. Cũng là bị Địch Mông một quyền đánh vào bụng, ngũ tạng đều đã bị đánh nát, đoán chừng là không sống nổi. Một quyền đánh ra sau, Địch Mông cũng không nhìn bạch hổ. Xoay người một cái lam cước đá hướng đang muốn tới quái xà đầu nhoáng một cái, né tránh Địch Mông chân không chạm. Địch Mông liên tục nguyệt bộ phóng tới quái xà trong óc súng ngón tay hoàng tuyền liền đánh, rất nhanh quái xà liền bị đánh thành cái sàng ngã xuống đất mà chết. Cảm nhận được trong cơ thể nhiều hơn một chút ít khí lưu, Địch Mông tâm tình rất không tồi giờ dạ kẻ, người tên này phát cái gì ngốc đâu. Còn không qua đây ăn hết cái kia quả thực. Xem ra cũng biết là tốt năng lực đâu. Người đi ăn đi, Địch Mông. Hoang thú đều là ngươi giết. Nói sau. Ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi ăn càng tốt đâu. Dở dạ kẻ nhìn thoáng qua quả thực, lại là cự tuyệt nói. Ha ha ha, ta vốn có thì có trái ác quỷ năng lực a. Khi còn bé lầm cật. Địch Mông nhìn xem dở dạ kẻ này quyết đoán biểu lộ, trong nội tâm ấm áp. một quyền đánh vào giờ dạ kẹ lồng ngực, cười lên ha hả. Ngươi nếm qua rồi. Ta như thế nào không biết? Ngươi không biết là ta thể lực rất tốt sao? Ngươi gặp qua ta mệt mỏi qua sao? Hắc hắc, Địch Mông cười đắc ý cười. Địch Mông, ngươi hôn đàn này. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng không nói cho ta. Thiệt thòi, ta còn muốn đem quả thực tặng cho ngươi ăn. Hừ, giờ dạ kẹ gầm lên giận dữ, cử động quyền hướng Địch Mông đánh tới. Thực xin lỗi. Xương thành bánh bao dạng Địch Mông yếu ớt nói. Gì, ngươi quả thực năng lực không quản trị thương. Ha ha ha, giờ dạ kẹ một bên cười to, vừa đi về phía trên mặt đất viên này quả thực. Một phát bắt được, hai cái liền cho nuốt vào. Ác. Thật buồn nôn hương vị. Đây là trái ác quỷ sao? Địch Mông gật đầu nói, để cho sẽ có phản ứng, ngươi tiểu sẽ biết ngươi là năng lực gì. Giống ba. Chỉ thấy tại chỗ giờ giả kẻ cũng đã không thấy, lại nhiều ra một đầu cao tới 15 thước, dài đến gần 30 thước viễn cổ khủng long. Hơn nữa còn là viễn cổ khủng long trung vương giả, khủng long bạo chúa. Lại gọi bạo long. Ha ha, trái cây kia thực thật không sai. Địch Mông thỏa mãn gật đầu, chưa kịp giờ giả kẻ cao hứng, đột nhiên sắc mặt cứng đờ bạo long, giờ giả kẻ. Hắn là cái kêu ít giờ giả kẻ ba. Vừa con ngựa chương một, vốn có muốn giữ lại ban ngày liên tục canh bốn. Nghĩ nghĩ. Còn là phát lên đây đi. Nhà nhỏ mã tự tốc độ chậm, cho nên lên giá 1-2 giờ thời gian đi con ngựa chương một. Một con ngựa chính là một ngày. Cho nên, nếu như dễ dàng, chứng kiến nhà nhỏ như vậy cố gắng, tiêu đến kiểm nhận dấu, phiếu phiếu A. Mỗi ngày canh năm là giữ gốc, phải. Xin yên tâm. Chương 15, hòa bình chủ nghĩa giả bóng dáng. Giống. Dơ giả kẹ cự đầu một giống bay xuống, trong rừng khỏa khỏa đại thụ ngã xuống đất dơ lên trận trận cho bụi. Giờ giả kẻ hưng phấn hất lên cái đuôi, lại không biết có bao nhiêu đại thụ bị chặn ngang bẻ gây. Địch Mông, cái này trái ác quỷ năng lực thật đúng là cường đâu. Ha ha, giống. Bạo long giờ giả kẻ miệng phun nhân ngôn, trong lời nói tràn đầy hưng phấn, thô bạo. Đủ rồi. Giờ giả kẻ. Ngươi hiện tại cảm giác được chỉ là hư hào năng lực, quả thực chính thức năng lực cần ngươi từng bước một mở phát ra tới. Lúc kia mới là trái ác quỷ khủng bố thời điểm. Địch Mông lắc đầu, lên tiếng ngăn lại mất đi lý tính giờ giả kẻ. Địch Mông vô vô đã chạy tới thảo nê mã, hướng ngoài rừng rậm đi đến giờ dạ kẻ, ngày mai bắt đầu đi theo ta học tập khí phách. Khí phách? Đó là cái gì? Ngươi muốn biết sao? Đi tại phía trước Địch Mông không có ý tốt lời, tốc độ khủng khiếp tiếp cận giờ dạ kẻ. Đống nhiên một quyền đánh tới hướng giờ dạ kẻ cự đại khủng long đầu. Giống. Chỉ thấy giờ dạ kẻ cự đại long thân, lại bị Địch Mông một quyền đánh bay ra hơn 10 thước xa. Trước hấp thu vài tia khí lưu tạo thành vũ trang sắc khí phách đều bị Địch Mông tay phải hấp thu, bây giờ một quyền đánh vào giờ giả kẻ trên đầu thương tổn lại là không nhỏ. Giống. Sao biết như vậy đau nhức? Người trước kia sử dụng hóa kính công kích ta thời điểm đều không như vậy đau nhức, đây là khí phách sao? Giờ giả kẻ tựa hồ tại Địch Mông dưới nắm tay khôi phục lý trí, cẩn thận nhớ lại hạ vừa rồi công kích. A, cái này chính là khí phách một loại. Vũ trang sắc khí phách. Muốn học sao? Ta dạy cho ngươi. Địch Mông có chút ít khoe khoang hướng ngoài rừng đi đến. Hơn nữa, vũ trang sắc khí phách chính là có thể xúc phạm tới tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả A. Địch Mông, chúng ta chính là huynh đệ A. Nhất định phải giao cho ta. Giờ giả kẻ biến thành hình người, vội vàng vượt qua Địch Mông thông đồng tại trên vai của hắn. Ta nói, ngươi tên này. Không phải là ta mới được đến trái ác quỷ, ngươi nói ra khí phách đến đả kích của ta A. Hai người cười cười nói chậm rãi đi trở về đi. Thảo nê mã nhàm chán khi thì phía trước vừa đi tại, khi thì chạy đến Địch Mông bên người. Mới trở lại căn cứ, đã bị binh lính thông chi đi trước kỳ đại tướng. Không bao lâu, Địch Mông ba người liền tới đến kỳ nơi này. Đến đây à, tiến sĩ vừa rồi gọi điện thoại tới nói này vài đầu hoang thú tuy nhiên chết rồi, nhưng là khảo thí qua đi phát hiện những này hoang thú trí tuệ thấp nhất cũng có thể cùng nhân loại tiểu hài tử so sánh với. Kỳ nhẹ gật đầu, tiến sĩ hy vọng chúng ta bắt đầu dùng hoang thú làm mục tiêu, trợ giúp tiến sĩ thí nghiệm. Là, kính đại tướng. Địch Mông ba người nhẹ gật đầu, cái này không coi vào đâu đại sự. Nhất là Địch Mông, hoàn thành nhiệm vụ còn có thể tu luyện khí phách. Địch Mông, ngươi là khoa học đội trưởng. Từ nay về sau bắt hoang thú, phụ trợ tiến sĩ nghiên cứu nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi. Sentumaz, giờ dạ kẻ ba người các ngươi yếu hảo hảo phối hợp. Kính hữu khí vô lực nói, trừ phi tất yếu, ta nhưng là không có ý định ra tay đó. Ta biết rằng, kính đại tướng. Ba người nhẹ gật đầu. Liền lui ra ngoài. Địch Mông, ngươi nói giờ vệ gạ phủ tên kia tính toán cầm những này hoang thú nghiên cứu cái gì? Giờ dạ kẹ nâng cầm lên, nhìn về phía bên cạnh Địch Mông. Cái này ta vừa nghe nói qua, tiến sĩ nghĩ nhiều thu thập một ít hoang thú đầu làm thí nghiệm. muốn biết được tiến sĩ có thể là đến từ tương lai vương quốc đâu, vẫn muốn làm ra có trí khôn nhưng không có linh hồn người máy đâu. Địch Mông còn chưa mở khẩu, Sentumaz liền khoe khoang đồng dạng toàn bộ đều nói ra. Giờ vệ gạ phủ tên này thật đúng là cá quái tài đâu. Cũng không thấy hắn so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Giờ dạ kệ vừa nghe, liền không sao cả nhà danh nói. Hắc, ngươi đừng xem tiến sĩ tiểu. Này siêu việt nhân loại 500 năm trí tuệ mở không phải thổi ra. Sentumaz cũng không tức giận 2 năm qua hải quân quân hạm sở dĩ có thể bình an vô sự xuyên việt không gió mang, đều là tiến sĩ nghiên cứu ra tới hải lâu thạch hiệu quả đâu. Giờ dạ kệ nhẹ gật đầu, điểm ấy lại là nghe được qua. Hứng thú không lớn, cũng lười được hỏi lại. Một bên Địch Mông lại là tại thầm nghĩ, có trí khôn nhưng không có linh hồn người máy. Làm sao nghe được giống như vậy tờ ít hòa bình chủ nghĩa giả? Chẳng lẽ hòa bình chủ nghĩa giả sớm như vậy liền bắt đầu nghiên cứu? Muốn biết được hòa bình chủ nghĩa giả chính là tại 6 năm sau đỉnh phong cuộc chiến mới xuất hiện đâu. Cũng không nhiều nghĩ, mấy người liền phản quay về chỗ ở. Khoa học nghiên cứu bộ, không một phòng thí nghiệm. Giờ về gã phủ chính trước computer đưa vào trước cái gì? Mà phía trước thí nghiệm khí tài phía trên bày đặt lại là Địch Mông cùng Sẹn Tù Mà mang về tới hoang thú đầu. Hoang thú trên đầu cắm vô số hợp với dây điện kim tiêm, một tổ số liệu tại giờ về gã phủ trong máy vi tính cho thấy. Tuy nhiên chết mất hoang thú linh hồn cũng đã dập tắt, nhưng mà thích hợp hơn sơ bộ nghiên cứu. Ừ, số liệu gửi tốt lắm. Giờ về gã phủ rất nhẹ nhàng gật đầu kế tiếp, sẽ chờ Địch Mông bọn họ mang đến càng nhiều hoang thú đến tiến hành nghiên cứu. Đã xong thuộc hạ công tác. Giờ về gạ phủ lại chạy tới cái thứ hai phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này có điểm cùng loại khoa điện công nhà máy, đang tại làm lấy các loại tâm phiến lúc đầu đạo cụ. Thỏa mãn mắt nhìn, giờ về gạ phủ lại chạy tới cái thứ ba phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này như là một cái phân tích DNA địa phương, 4 con không đầu hoang thú chính yên tĩnh ngăn cách bởi vài cái cự đại thủy tinh trong ống. Giờ về gạ phủ nhìn biết, trong nội tâm tràn ngập tin tưởng tương lai thí nghiệm vô số hoang thú. Có thể chưa từng vài gen trong đó tổ hợp ra một cổ cường đại nhất gen số liệu. Phối hợp hoàn mỹ tâm phiến hạch tâm, liền có thể chế tạo ra cường đại nhất người máy đi ra. Không đề cập tới giờ về gạ phủ nghiên cứu, lại nói trở lại chỗ ở Địch Mông ba người. Địch Mông, ngươi còn không có nói cho ta biết cái gì là khí phách đâu. Loại vấn đề này, trước tại Tùng Lâm cũng không thiệt nhiều hỏi. Hiện tại vừa về tới chỗ ở, giờ dạ kẻ tiểu không thể chờ đợi được hỏi lên. Khí phách sao? Địch Mông nhẹ gật đầu. Gọi tới Sẹn Tủ Mạ mới lên tiếng, khí phách chia làm 3 loại khí phách. Kiến văn sắc khí phách, có thể cảm giác đến hoàn cảnh chung quanh, nhân vật động tác các loại. Thì như vậy. Nói, Địch Mông liền nhắm mắt lại, con ngươi dở dạ kẻ, ngươi đến công kích ta. Lam cước. Súng ngón tay. Dở dạ kẻ thử đánh vài cái, lại bị Địch Mông thong dong né quá khứ. Dở dạ kẻ liền phát động cạo, cận thân cử động quyền hướng Địch Mông đánh tới. Bên trái. Bên trái. Bên phải. Chính giữa. Hơ tơ tơ. Ê. Gặp giờ giả kẻ thu tay lại, Địch Mông liền mở mắt nhìn rõ ràng sao, đây là kiến văn sắc khí phách. Có thể cảm giác đến chung quanh cùng một chỗ, kể cả công kích của đối thủ. Đây là kiến văn sắc khí phách sao? Giống như rất lợi hại đâu. Sentumaz, giờ giả kẻ hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì kia là vũ trang sắc khí phách, còn có một loại khí phách là cái gì? Vũ trang sắc khí phách, hay là tại thân thể bộ phận vị trí thậm chí là toàn thân hình thành một năng lượng vô hình khải giáp. Cái này gọi là võ trang hóa. Địch Mông nói, liền hướng Sentumaz đánh một quyền. Không có chỉ trong chốc lát tiểu nổi lên cá bao lớn. Vũ trang sắc khí phách, có thể cho mình tăng phúc lực công kích, lực phòng ngự. Khí phách càng mạnh, tăng phúc càng mạnh. Hơn nữa, vũ trang sắc khí phách còn có thể trực tiếp nhất công kích được tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả nguyên tố hóa. Còn lại một loại, thì phải là bá vương sắc khí phách. Thì ra là được xưng là vương tư chất năng lực. Địch Mông không tiếc nuối nói. Dù sao mình có hay không bá vương sắc khí phách, mình cũng không rõ ràng lắm. Bá vương sắc khí phách năng lực giả, có đôi khi một cái ánh mắt có thể làm cho người ta hôn mê, hoặc là mất đi năng lực chiến đấu. Theo ý chí trên, hoàn toàn tan rã đối thủ. Khí. Đây là khí phách năng lực sao? Dở dạ kệ cùng Sẹn Tủ Mà Dư Lanh hít một hơi, vẻ mặt ngạc nhiên. Chương 16, Hoang thú trong rừng rậm tu luyện, canh 4. Vô danh đảo, hải quân căn cứ. Cửa trụ sở chỉnh tề đứng ở 3.000 hải quân. 2.000 hải quân trước mặt lại là Địch Mông, Dở Dạ Kẻ, Sẹn Tù Mà ba người. Chỉ thấy Địch Mông một đầu cứng cắp tóc ngắn, trên thân xích lóa, hạ thân mặc một cái trọng đạt 2 tấn màu đen phụ trọng quần, một đôi màu đen quân giày cũng là không nhẹ. Đây cũng là hiện tại hải quân trung nặng nhất phụ trọng đạo cụ, xem Địch Mông vẻ mặt thoải mái chỉ biết, điểm ấy phụ trọng không sẽ ảnh hưởng đến hắn. Dở Dạ Kẻ một thân Anh quốc hình thức kỵ sĩ trang, phối hợp màu rám nắng tóc tuấn mỹ khuôn mặt. Thấy thế nào như thế nào cũng bất giác được người này vũ lực giá trị rất cao.
Sentumaz mặc này hồng cái yếm đồng dạng áo, đủ chân quần ngắn. Lại thêm một đầu đủ hai dưa hấu thức tiểu tóc, thấy thế nào cũng giống như một cái khổng lồ tiểu hài tử.
Các binh sĩ, chúng ta nhiệm vụ lần này là tiến vào hoang thú rừng rậm vây giết hoang thú.
Địch Mông nhìn trước mắt binh lính đạo để cho chia làm ba đội, do chúng ta dẫn đầu các ngươi phân ba đường bắt giết hoang thú.
Nhiệm vụ lần này, không để cho có mất.
Mọi người nghe rõ ràng sao?
Địch Mông giống to một tiếng.
Là, trưởng quan.
Sentumaz.
Đội trưởng.
Sentumaz mang lên trọng phủ ra khỏi hàng đáp.
Ngươi dẫn đầu 1.000 binh lính, đi trước hoang thú rừng rậm trái đường.
Nhớ kỹ, hoang thú muốn bắt.
Nhưng là, binh lính thương vong cũng muốn xuống đến thấp nhất.
Nghe rõ chưa?
Địch Mông hét lớn một tiếng, lại là sợ Sentumaz giết quên hết tất cả.
Là, đội trưởng.
Giờ dạ kẻ.
Đội trưởng giờ dạ kẻ ra khỏi hàng vì vi, có chút không người nói.
Ngươi dẫn đầu 1.000 binh lính, đi trước hoang thú rừng rậm hữu đường.
Yêu cầu cùng Sentumaz đồng dạng, có vấn đề không có.
Địch Mông gật gật đầu, nhìn về phía trước mắt hải quân.
Tốt lắm, xuất phát.
Dùng trời tối làm hạn định, trước khi trời tối phải trở lại căn cứ.
Địch Mông hét lớn một tiếng, hướng phía trước phất phất tay liền dẫn đầu hướng trong rừng rậm đi đến.
Địch Mông ba người dẫn 3.000 hải quân hạo hạo đãng đãng hướng hoang thú rừng rậm xuất phát, cũng không lâu lắm, liền tới đến hoang thú rừng rậm nhập khẩu.
Sentumaz, dơ dạ kệ hai người hướng Địch Mông gật gật đầu liền dẫn chia ra đường mà đi.
Các binh sĩ, cẩn thận một chút.
Muốn biết được mệnh chính là của mình đâu nói xong, Địch Mông liền dẫn người hướng hoang thú trong rừng rậm đường mà đi.
Đi không sai biệt lắm 10 phút, Địch Mông cảm giác đến phụ cận có một mực hoang thú.
Hướng hải quân trung hai gã hiệu úy phất phất tay bên kia có một con hoang thú, các ngươi hai cái mang 200 người qua đi giải quyết nó.
Là, trưởng quan.
Hai gã hải quân hiệu úy lúc này điểm tề nhân mã, hướng phía Địch Mông chỉ dẫn phương hướng quá khứ.
Cũng không phải tất cả hoang thú đều lợi hại như vậy. Thường thường hoang thú càng lớn lực sát thương càng lớn, hoặc là trường càng kỳ quái năng lực càng mạnh.
Cho nên Địch Mông liền đem những này dựa vào nhân số có thể giải quyết hoang thú phân phối cho dưới trướng hải quân binh lính.
Không bao lâu, ngoại trừ cá biệt không may mang theo bị thương ngoài, những thứ khác đều hoàn hảo không tổn hao gì.
Dù sao mang theo súng ống A.
Địch Mông gật gật đầu, làm cho người ta trang hảo hoang thú thi thể kế tục hướng phía trước đi đến.
Càng vào trong đi, hoang thú thực lực càng cao.
Thú loại vốn có tiểu bản năng chiếm cứ lãnh địa, cho nên Địch Mông bọn người hành trình bắt đầu chậm lại.
Chỉ thấy hơn 200 hải quân binh lính giơ trường thương, nhắm vào cây đầu cự đại cú mèo liền bắn.
Còn lại hải quân đều là cảnh giác nắm thương phòng ngự, để tránh bên người tùng lâm đột nhiên lao ra hoang thú oan uổng bị giết.
Cú mèo mở ra cự đại cánh hướng bầu trời bay đi, nổ súng hải quân binh lính chứng kiến cú mèo bay đi, tinh thần thoáng trầm tĩnh lại.
A!
Đột nhiên, bầu trời một đạo hắc ảnh cực tốc xuống phía dưới đánh tới.
Thật sự là này trích cú mèo, vài cái chưa từng phòng bị hải quân binh lính đầu trực tiếp bị nắm bạo.
Cái này đột nhiên kinh biến, còn lại hải quân binh lính lập tức hướng phía cú mèo nổ súng cùng xạ.
Hai cái hải quân hiệu úy càng là ném thương rút đao, cử động quá mức đỉnh hướng cú mèo chém đi.
Quân chúng lực lượng là cương đại.
Không có một lát nữa, cú mèo liền phơi thây tại chỗ.
Ngoại trừ mấy cái chết đi thằng xui xẻo, bị cú mèo chảo thương cũng không thiếu.
Trường quan, cũng đã giải quyết hết.
Thanh lý hết thi thể. Hai gã hải quân hiệu úy đi đến Địch Mông trước mặt kính cẩn chào.
Địch Mông đứng dậy, hai mắt quét mắt một lần trước mắt hải quân binh lính có phải hay không các người trách ta không ra tay cứu bọn họ.
Nếu như bọn họ không buông lòng cảnh giác, sẽ không phải chết.
Ta có thể cứu các ngươi một lần, lại cứu không được hai người các ngươi lần.
Địch Mông gặp không có người trả lời, quát lớn càng đến gần dậy đặc bên trong đó hoang thú càng lợi hại.
Nghĩ không chết người, thời khắc cũng không thể buông lòng cảnh giác.
Nếu như các ngươi sợ chết, ta có thể một lần nữa điều mới binh lính tới.
Các ngươi, sợ có hay không?
Ừ.
Không sợ, trưởng quan.
Gặp một đám hải quân binh lính sắc mặt nghiêm túc lên, Địch Mông âm thầm gật đầu.
Vậy thì tiếp tục hướng phía trước lên đường đi, nhớ kỹ.
Các ngươi có thể đối phó hoang thú, ta sẽ không xuất thủ hỗ trợ.
Một đường tiến lên, gặp được không tính khó chơi Địch Mông đều giao cho những binh lính này giải quyết.
Cũng không phải Địch Mông không giết những này hoang thú đến tu luyện vũ trang sắc khí phách. Mà là thông qua liệp sát xác thực có thể gia tăng khí phách tu vi, nhưng mình yên lặng hấp thu thiên địa trong khí tức cũng là có thể, so với những này nhỏ yếu hoang thú hiệu quả tới càng thêm hiện trước.
Ừ.
Ngừng.
Địch Mông phất phất tay ý bảo hải quân binh lính dừng lại, khoe miệng lộ ra một tầng tiếu dung tốt lắm, các ngươi tại chỗ cảnh giác chờ lệnh.
Phía trước hai con hoang thú không là các ngươi đối phó được.
Là, trưởng quan.
Nhìn xem một đám hải quân binh lính nhanh chóng tổ hảo phòng ngự trận thế, Địch Mông thỏa mãn gật đầu.
Những binh lính này không hỗn là bản bộ ra tới tinh anh, ăn một điểm nhỏ thiệt thòi sau cảnh giác nhiều hơn. Cách đây không xa phía trước bụi cỏ, hai con cự đại biến sắc con báo chính mai phục trước. Trên người ánh mắt tùy thời theo hoàn cảnh bốn phía mà thay đổi. Lại là mai phục hảo thủ. Địch Mông tự tin cười, bay lên một cước hai ký lam cước phân biệt đá hướng con báo ẩn thân. Biến sắc con báo gặp mai phục không có hiệu quả, ngồi thẳng lên một tả một hữu hướng Địch Mông chậm rãi đi. Địch Mông hừ lạnh một tiếng, cạo. Đột nhiên phóng tới bên trái con báo, súng ngón tay liên xạ. Chỉ là con báo tốc độ cũng không chậm, trừ bỏ bị súng ngón tay trả phá điểm bị thương ngoài ra, những thứ khác đều trốn quá khứ trôi qua. Mặt khác một con báo lại là cũng đã sớm đánh tới, hai quả cự đại răng nanh mắt thấy muốn cắn Địch Mông vai phải. Tâm niệm cùng một chỗ, toàn bộ cánh tay phải vũ trang sắc khí phách quấn quanh. Không tránh mà tiến tới vọt tới con báo răng nanh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, con báo hai quả cự răng cũng đã trở nên nát bấy. Con báo chật vật kêu rên một tiếng, cấp hướng lui về phía sau đi. Chỉ là, Địch Mông cũng không cho nó cơ hội. Một cái cạo rất nhanh di động đến con báo trước mặt, giơ lên cao hữu quyền oanh hướng con báo cổ. Phanh! Một tiếng trầm đục, con báo liền ngã xuống đất mà thôi. Một cái khác trích con báo vừa thấy thế không đúng, xoay người tiểu hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong chạy tới. Một bên chạy, trên người nhan sắc cũng theo hoàn cảnh mà thay đổi. Làm cho người ta căn bản nhìn không ra vậy có động vật tại rất nhanh di động. Nếu là không có lĩnh ngộ kiến văn sắc khí phách, thật đúng là cho ngươi tiểu gia hỏa này chạy đâu. Cạo. Địch Mông khinh thường cười cười, kiến văn sắc khí phách mở ra tìm kiếm đến con báo địa phương sau, liên tục phát động cạo đuổi theo. Không bao lâu, Địch Mông liền kéo theo một con cự đại con báo trở về. Con báo tuy nhiên chết rồi, nhưng kỳ lạ chính là trên người nhan sắc còn có thể theo hoàn cảnh mà thay đổi. Tốt lắm, các binh sĩ. Trình Lý Hảo, chúng ta tiếp tục đi tới. Địch Mông bả con báo thi thể ném cho bên cạnh một cái hiệu ý, quát lớn. Canh 4, đợi lát nữa canh 5. Lấy ăn chút gì, ngủ cá ngủ chưa trước. Nhà nhỏ đấy lòng cao hứng đâu. 3 ngày không đến, có 100 siêu tầm. Nhà nhỏ tiểu cái này nông dân cá thể tư tưởng. Dễ dàng thỏa mãn. Cảm ơn mọi người tín nhiệm cùng siêu tầm. Nhà nhỏ sẽ không cô phụ mọi người. Chương 17, bà tổ lơ mẹ. Cụ mạ, hùng, canh 5. Phanh. Địch Mông một cước đá gãy một đầu cự hổ cổ, đáp xuống. Tới đây vô danh tiểu đảo cũng đã nửa năm, cái này nửa năm Địch Mông, giờ dạ kẻ mỗi ngày chính là huấn luyện, dẫn đầu hải quân binh lính bắt hoang thú, huấn luyện khí phách. Bây giờ vũ trang sắc khí phách cũng đã tiểu thành, miễn cưỡng có thể bao trùm toàn thân. Mà kiến văn sắc khí phách cũng đã có thể trong đầu hình thành 6 thành rõ ràng quanh thân hình tượng, đây cũng là cùng Địch Mông đang tại đi thành tâm thành ý chi đạo có quan hệ. Quốc thuật đến hoa kính đỉnh phong sau, mỗi người đều xác định tương lai phải đi đường. Nơi này là vua hải tặc thế giới, mà khí phách nghiêm khắc mà nói càng là thiên hướng ý chí, tinh thần. Vì vậy Địch Mông liền đi lên nho ra thành tâm thành ý chi đạo. Đây cũng là vì cái gì Địch Mông kiến văn sắc khí phách hội tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân. Mà kiến văn sắc khí phách, cũng không phải trong đầu cảm giác hoàn toàn cùng ngoại giới giống nhau thời điểm, chính là cực hạn. Kiến văn sắc khí phách cùng tinh thần có quan hệ, đến cảm giác hoàn toàn cùng ngoại giới giống nhau thời điểm, trong đầu cảm giác đến địa vực hội chậm rãi mở rộng. Cực hạn ở nơi nào? Địch Mông cũng không biết. Chỉ cảm thấy nếu như tinh thần vô hạn, có lẽ cảm giác cũng có thể vô hạn. Cho nên, nho ra thành tâm thành ý chi đạo luận võ đạo gió thu không động thiền người sớm giác ngộ cảnh giới chiếm ưu thế nhiều hơn. Lôi kéo lao hổ đi trở về, lúc này trời trên vệt cổ chính đậm đặc. Lại là Địch Mông buổi tối một mình đi ra tu luyện nguyên nhân. Vừa đi, Địch Mông đáy lòng thầm nghĩ thế giới này bắt đầu thành hình rồi sao? Ta còn muốn ẩn nút bao lâu đâu? Thất Vũ Hải. Tứ Hoàng. Dâu trắng. 2 năm qua, tân thế giới tranh phách một mực không có ngừng qua. Trước đó vài ngày rốt cục ra rồi kết quả, ra đời tứ hoàng. Tóc đỏ hải tặc đoàn tóc đỏ, kẹo hải tặc đoàn bít mom, cải đủ hải tặc đoàn cải đủ, dâu trắng hải tặc đoàn dâu trắng. Tứ hoàng tranh đoạt thế lực, chia đều tân thế giới hải vực thế lực. Triệt để bình tức tân thế giới hải vực hỗn loạn. Đồng thời, hải quân bản bộ cũng như lịch sử loại tổ kiến vương hạ thất vũ hải. Hiện hữu thành viên đại kiếm hào giờ giả cụ lệ mì hạt. Cựu xa đảo hoàng đế xả cơ Hàn Quốc, bạo quân bạ tổ lờ mẹ. Cụ mạ, hùng, tranh đoạt tứ hoàng vị thất bại gẹt cổ mọ gì ạ, khiêu chiến dâu trắng thất bại dầu cô đái, hải lưu manh đổ quỵt xuất. Đọ phở làm mì ngô, ngư nhân đảo hải hiệp dìm bê ấy. Vương hạ thất vũ hải, là thế giới chính phủ vì đối kháng tân thế giới tứ hoàng mà đặt ra chiến lược. Chính phủ 17 vị lực ảnh hưởng cự đại đại hải tặc trở thành chính phủ chiến tuyến, giao phó bọn họ quyền lực, thừa nhận bọn họ hải tặc sự nghiệp, hủy bỏ thất vũ hải thành viên lệnh truy nã. Nhưng thất vũ hải không thể cùng chính phủ đối nghịch, phải đem đoạt được tài sản bộ phận nộp lên trên chính phủ, còn cần tại chính phủ yêu cầu dưới tình huống, hiệp trợ chính phủ đối kháng hải tặc. Địch Mông mắt nhìn phía trước Thảo Nê Mã, lắc đầu tiếp tục kéo theo lão hổ đi về hướng căn cứ. Cảm thấy lại là nghĩ đến nói cách khác, mũ rơm tiểu tử một người còn có 5 năm muốn xuất hải. Vương ông. Thảo Nê Mã chạy đến Địch Mông bên chân thấp giọng ố ố hai tiếng, cắt đứt Địch Mông trầm tư. Ta cá đi mỗi lần nghe được giờ cờ mờ ít ít cái thanh âm này, liền sẽ một hồi nhức đầu trưởng cá tàng ngao dạng, tiếng kêu lại như ha ba cẩu. Một điểm khí thế cũng không có. Cái này sủng vật xuất ra đi quá mất mặt. Ừ. Địch Mông đột nhiên ngồi xổm người xuống, vẻ mặt mỉm cười vớt ve giờ cờ mờ ít ít đầu ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Đồng dạng là trường giác, xe gỗ cũ này con dê so với ngươi bình thường nhiều hơn. Thích hợp hơn Thảo Nê Mã cái tên này. Ngươi nói. Muốn hay không đem ngươi cầm lấy đi đổi đi đâu. Nghe vậy, Thảo Nê Mã giận dữ. Đột nhiên mở ra miệng rộng, một miệng cắn Địch Mông đầu. Ô ô hôn trứng. Phanh. Ngươi hôn đàn này. Nghĩ nhịn chết ta a. Địch Mông một quyền đập chóng mặt Thảo Nê Mã, chỉ vào Thảo Nê Mã chửi ầm lên. Lắc đầu, vứt bỏ một đầu nước miếng. Địch Mông vỗ bộ nao cái này cậu thật sự là một điểm ẩn giấu cảm giác đều không có đâu. Ai? Bà ngất đi Thảo Nê Mã nhét vào cự hổ trên lưng, kéo lao hổ cái đuôi liền hướng căn cứ đi đến. Địch Mông trưởng quan. Hải quân cửa trụ sở vệ binh nhìn thấy Địch Mông, cũng thấy nhưng không thể trách. Ừ, các ngươi cho tiến sĩ đưa đi a. Địch Mông gật gật đầu, kéo xuống lao hổ trên Thảo Nê Mã liền hướng chỗ ở đi đến.